Chào các bạn. Hôm nay là ngày 21 tháng 4 năm 2024. Tổng cộng là gần 60 bạn đạo. Xin mời Elise bắt đầu.
Dạ, xin kính chào quý bạn đạo. Trước khi vô câu hỏi, em có một câu hỏi vui ha. Anh Bảo mở mic cho bạn đạo ha. Thầy thường hay nhắc hồn đau. Tại sao thầy nói hồn đau mà không nói xác đau? Và khi hồn đau thì cái gì? Nó có một cái gì khác hơn bình thường thầy mới nói hồn đau? Có ai nghe thầy nói hồn đau không? Thi bệnh hả? Sao thấy nằm? Không nghe anh Thi ơi. Không nghe.
Hello chị Alice, hồn đau khi mà em nhớ biết đúng không, là khi mà có người nào mà bị thất tình vậy chị, lúc đó cái hồn họ đau.
Tại sao mình không nói sát đau ta?
Vì nó đụng vô tâm chị, cái tim chị mà.
Tim phải không?
Cái
Đâu
tâm
có
á.
ai đánh đâu, đau cái này nó chỉ bồ bỏ thôi mà.
Em
Đâu
cũng
có
không biết
đánh
nữa.
đâu.
Nhớ thầy nói vậy đó.
Bồ bỏ.
Đó,
Bồ
bồ
bỏ.
bỏ thì tự nhiên nó thấy đau trong tim thôi, chứ đâu có đau thịt, đâu có đánh ai đánh đâu mà đau thân.
Rồi có ai nghe gì mới nữa không? Có ai nghe gì khác không? Tại sao cái hồn nó đau?
Nếu mà cái hồn nó ra rồi thì đâu có cái gì đau nữa.
Đúng rồi, nhưng mà còn trong cái xác thì tại sao nói cái hồn nó đau?
Cái hồn nó mới cảm nhận được chứ. Cái
Rồi gì
xác.
nữa?
Cái hồn nó mới cảm nhận được cái sự đau đớn, nó hiểu á, và cái thức á, nó thức nó hiểu, nó bị cái chuyện gì nó mới đau. Còn nếu mà cái người mà mất trí, người ta đâu có hiểu gì nữa đâu, đâu có thấy cái hồn, nó đâu có biết đau.
Người mất trí là lúc đó là cái thức nó khác rồi ha.
Thế rồi.
À, bây giờ mình nghe ha. Để ý kỹ nha.
Anh đang chịu cảm xúc, tim tôi đau quá. Nói tại sao con bò nó gạt con, tim tôi đau. Rồi coi cái tim anh đâu có gì, cảm thấy đau. Cái hồn anh đau, cái điện năng anh bị gián đoạn, cái sự sáng suốt anh bị chia lấp. Nếu sáng suốt anh không bị chia lấp, không bị một người đàn bà gạt, cái gì?
Báo coi lại, tự nhiên mở cái đó rồi anh Bảo mở mic, mở mic, mở mic, mở mic kêu anh Bảo.
Gì
Anh
nữa?
Bảo mở mic lại. Rồi được rồi rồi đó, thầy nói đó. Tại sao anh Bảo, tại sao hồn đau?
Nó thích thì nó mới đau.
Cái điện năng nó bị gián đoạn vậy đó chị, Đúng
phải không?
rồi,
Cái
cái điện
điện
năng
năng
nó bị cắt, nó bị cắt 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 á.
nó bị cắt là tại vì cái sự liên hệ với cái người đó nó bị cắt thì nó đau thôi, chứ đâu có gì đâu.
À vậy mà không ai khám phá ra.
Nhưng mà
Cái hồn đau là tại cái điển, cái
thì cái hồn
điển
nó thức, nó có cái điện thức nó mới đau, chứ nếu mà nó không thức nó đâu có đau.
không phải là thức, cái thức là cái hồn. Nhưng mà cái điện năng ở trong có con người mình nó xoay chuyển bình thường, nó cũng chạy rất là bình thường, mà khi nó đau có nghĩa là nó bị ngắt, nó bị ngán đoạn, nó bị ngắt thì lúc đó
Nó
nó mới đau, nó cảm
bị
nhận được.
gián đoạn là cái sự liên hệ với cái người, cái tại vì thường thường á, người hai người liên hệ với nhau là qua cái điện quang, mà giờ cái luồng điện quang nó bị cắt đứt. Cái trường hợp đó cũng như cái trường hợp mình mất một người thân cũng vậy á, khi
Đúng
mà
giống
hai người
nhau.
sống sống chung với nhau quen rồi, cái luồng điện nó giao cảm với nhau rồi á, thì tự nhiên bây giờ cái người đó mất đi á, thì tự nhiên mình cảm thấy đau là tại vì cái luồng mình thấy không có còn liên hệ được với cái người đó nữa thì mình đau thôi,
Cái
chứ đâu
luồng
phải
điển
là
khi mà nó bị gián đoạn á thì cái sự sáng suốt của mình nó bị che lấp.
thì
Đây.
nó bị đứt, nó mới đau. Nó bị đau là tại nó quen với cái đó rồi, chứ khi mà nó tỉnh lại đó, thì nó hết đau là tại vì nó không có còn thấy mà thiếu thốn nữa.
Thì đúng rồi, thì bởi vậy mới gọi là luồng điển nó bị gián đoạn. Khi mà nó gián đoạn á có nghĩa là
Gián
không có
đoạn
liên tục, giống
bị
như một người bình thường. Mình phải so sánh một người thường và một người không bình thường. Hiểu không? Một người bình thường cái luồng điển nó cứ bình thường, nó không có gì phải bị gián đoạn. Khi mà nó bị một cái tác động thì nó phải sẽ bị ngắt. ngắt thì cái tư tưởng nó khác rồi,
Ngắt là
tư
cái đó
tưởng nó
là
khác.
cái trường hợp mà bị về tình cảm nó bị cắt đứt,
Đúng
không có,
rồi,
nó có nhiều cái trường hợp khác nữa, người ta chửi mình cũng đau vậy.
đó cũng là
Cái
một luồng điểm bị gián
luồng
đoạn,
điểm nó đâu
khi
có
mà nó
bị
tác
ngắt,
động, khi
nó
nó bị
không
tác
bị ngắt,
động.
nhưng mà nó bị cảm nhận cái sự tấn công của ngũ hành ở bên kia, nó vô nó đau chứ nó không phải bị ngắt. Thành ra
Nó
nó có
bị
nhiều
gián
trường hợp
đoạn.
nó bị đau chứ không phải là chỉ cái luồng điển bị ngắt mới là đau.
Không, phải hiểu như thế này, khi luồng điển mà nó không bình thường nữa, có nghĩa là bị chửi, bị mắng, bị
Nó bị
có
kích
người
động,
thân, thì cái đó là cái sự gián đoạn mà hồi
nó
nãy
bị
giờ
kích
mình không
động.
có nghe, mình hồi nãy giờ mình không có nghe,
Không, cái trường
hiểu không?
hợp gián
Cái
đoạn
này
là
mình phải học, phải học, phải học
cái trường hợp
ha.
gián đoạn là trường hợp mà bị tình cảm gián đoạn á, thì cái đó ok, nhưng mà không phải trường hợp nào nó cũng gián đoạn, phải không?
Có, khi mà cái sự
Rồi.
gián đoạn có nghĩa là cái sự sáng suốt mình không có, phải học cái này. Ví dụ mình không có cái sự sáng suốt có nghĩa là mình bị che lấp đi, cái luồng điển nó không có như người ta, nó không có liên tục nữa. Cái đó phải học nha, chứ không phải là mình nói à mình không nghe rồi mình sẽ lấy một cái lý do nào đó, không phải. Cái này có cái sự rõ ràng ở đây, cái điện năng mình ở giai đoạn nó bị gián đoạn là nó có nhiều cái lý do, mình không có nói cái lý do ra, mà mình nói cái trong vấn đề này là mình nói cái hồn đau, có nghĩa là cái sự cảm nhận của phần hồn nó có cái sự rõ ràng. Tại vì thầy nói hồn đau mình cũng nghĩ à cái hồn đau chứ không phải xác đau. À, cái thức thức cũng là cái hồn thôi, đâu có gì khác nhau, nhưng mà cái hồn là cái sự vận chuyển của điện năng. Nếu không có điện năng thì không thể nào mà hoạt động được cái xác này, cho nên cái điện năng đó là cái hồn. Mà khi cái điện năng nó không chạy bình thường nữa, nó có bị gián đoạn do những cái tác động bên ngoài, đó là những cái sự kích động đó, thì cái đó gọi là cái sự sáng suốt nó bị che lấp đi. Vậy thôi, không có cái gì phải rắc rối ha, không có gì rắc rối, theo em không có gì rắc rối. Rồi bây giờ câu tiếp theo ha. Đúng rồi, đạo tâm. Cái này em có để lại cái đạo tâm. Cái đạo tâm này có cái ý nghĩa gì? Trong cái góc độ này thôi nha, cái đạo tâm thì nhắc rất là nhiều. Từ từ em sẽ ra cái đề tài này. Cái đạo tâm này mình sẽ nghe ở trong cái góc độ này rất là vui. Bây giờ mình nghe ha.
Nhà con
Dạ.
đỡ này,
Hả?
mày về mấy bữa nay con nghe gái nữa.
Hả?
Nhà
Hả?
con
Không
bệnh
nghe.
dù
Không
giờ
nghe.
con có nghe
Có
gái nữa,
gái là thương
nghe
mở.
gái nữa, không biết ông bên
Để
cạnh
không nhiều
gái
nước cũng bị kẹt.
là gái gái chút đèn ngủ
Thiếu thiếu
thôi,
thiếu
không nói
thiếu
là
thiếu một
cái
không được.
giờ nhà không
Ở
mở được một ngày chút đêm
đây có một ông sinh ngay ở mình đây.
à.
Đây như giờ này sẽ nó không có nhà. Nhưng
Mà
đổ xuống.
muốn hết ngay để bằng đạo tâm là nó hết ngay. Vậy tiếng sáo nghe tiếng sáo thì nó hết ngay. Để bấm bằng đạo tâm thì hết ngay.
Ngái cái gì ngái lớn lắm đó thầy, từ trên lầu á mà ngái động xuống hố nó với lầu mà đất nữa đúng là nó không có
để bằng bằng đạo tâm đó nó nghe cái tiếng sáo cho nó đừng ngáy trước mặt mình nó đừng ngáy không cho hút gió hồi nó cái
hồn nó nghe
không hút gió là để bằng đạo tâm nó thổi sáo.
Đạo tâm trị ngáy. Trời, anh Bảo nói đi.
Đâu có gì đâu nói.
Cái này cũng là một trong những cái cho nhiều người ha, nếu mà anh Bảo không thấy giá trị thì em nói cho nghe, có nghĩa là cái tiếng sáo đó đó, khi mà cái người nào mà cái này biết đúng không nghe, khi mà cái đạo tâm mà mở ra đó thì cái tiếng sáo lúc mà nghe nó du dương du dương, thì cái dao động của cái phần điển của nó cũng có dao động, thì cái người mà hút, cái người mà ngủ ngáy đó, khi mà họ nghe được á thì hai cái đó nó hòa với nhau thì nó hết ngáy. Nhưng mà cái này phải thử nha, mấy người đàn ông thử cho em thì không có biết cái này. nhưng mà chỉ
biết
nghe thầy
được
nói
biết có đúng không?
khi hai cái đó nó hòa với nhau, có nghĩa là cái tần số nó bằng với nhau rồi đó,
Hay là
thì
khoa học nó cắt nghĩa khác à?
em không biết, em chỉ thấy thầy nói như vậy đó, thì đó tiếng sáo hoặc là tiếng hút gió cũng được. Cho nên cái
Cái
đạo tâm
này ngoài đời nó nói khác, nó không nói giống thầy.
là đời thì có nhiều cách, một là lăn cái người đó qua một bên trái hoặc bên phải nghiêng.
Nó cũng bằng cái âm thanh nữa, nhưng mà nó không phải nói giống thầy, nó không phải là đạo tâm.
Thì hoặc là cho cái âm thanh khác cũng được, hoặc là đổ nước cho uống nước cũng có nhiều cách lắm, nhưng mà cái này mình thấy vui là mình cho mình thấy là thời gian này thầy hay nói về đạo tâm, cho nên thầy nói cái này ra góc độ là do cái chị này ổng có ông xã, chỉ có ông xã là ngáy cho nên kêu là nghe đạo tâm.
Nhưng không biết, không biết có kết quả không, cái đó chưa có thử, không dám nói.
Rồi câu tiếp theo, bạn Đào hỏi: thầy nói làm sao biến thù thành bạn? Thầy nói là biến thù thành bạn thì làm sao mà biến thù thành bạn? Và thầy nói là Thượng Đế đã quy định cho Việt Nam phải có hòa bình nghìn năm. Cái này mình nghe ha, là anh Bảo nói nha.
Có cái đấy là phải học nhận quả trầm lặng, lúc đó mới sáng suốt. Cho nên mọi người tu đây là phục quốc, là phục của cái chi khôn của chúng ta. Vật chất cái máy quay hình này là chi khôn của loài người đóng góp, mà chúng ta không có đoàn kết lấy gì có chi khôn. Cho nên chúng ta phải trầm lặng nhận quả thì tự nhiên cái chi khôn của Phật rồi sự đoàn kết đến. Làm việc gì cũng dễ dàng, mình lựa một món gì cũng đúng. Người nào là thù, người nào là bạn, làm sao biến thù thành bạn, đó là tột đỉnh sáng suốt. Cho nên chế độ của tương lai của Việt Nam là biến thù thành bạn, chứ không có biến bạn thành thù. Trước kia chúng ta đã biến bạn thành thù rồi. Tất cả những con nhà giàu từ trong thành phố chạy ra bưng đã biến bạn thành thù. Bây giờ ta làm sao thanh tịnh để biến thù thành bạn thì mất yên tự nhiên thành. Phải có cái khí giới đó mới thật sự có hòa bình nghìn năm. Thượng Đế đã quy định cho Việt Nam tương lai phải hòa bình nghìn năm, thì phải chỉ có cái khí giới đó là mạnh nhất. Làm sao biến bạn thành thù và biến thù thành bạn, không nên tiếp tục biến bạn thành thù. Cái sự thành công không có khả năng.
Trời, anh Bảo nói nha.
Thầy nói đây là mình muốn biến bạn thành biến thù thành bạn thì mình phải có thanh tịnh, mà phải có thanh tịnh thì phải tu như ông Phật vậy, thì mọi người tu như ông Phật vậy thì mới có nghìn năm hòa bình tại thế, chứ nếu không nó vẫn còn tranh chấp như thường. Cái chuyện nó ngàn năm hòa bình mà không biết chừng nào mấy ngàn năm nữa nó mới xảy ra thì mình cũng không biết. Thành ra cái chuyện ở thế gian cái trình độ nó khác nhau nhiều quá, thành ra cũng khó mà tưởng tượng được ra cái chuyện này. Mình nếu thầy nói chỉ thanh tịnh đối với thầy nó quá dễ đi, nhưng mà tu mà để được thanh tịnh để làm cái chuyện này, cái khí giới này cũng khó xài lắm. Nói để cho mình hiểu cái nguyên tắc vậy thôi, chứ mình không hiểu tại sao mà nó có khó mà thực hành cái hòa bình nghìn năm tại thế. Cái đó chỉ có ông trời ông cho mấy người thanh tịnh xuống không thì được.
Câu tiếp theo, cơ thể của mình là ngũ hành, tại sao người khuất mặt cũng là ngũ hành? Bây giờ mình nghe ha.
Mình chỉ gặp được tự ái khi nào mình giải thoát thân mình.
Không, trong lúc mình tu mà mình lập hạnh thì mình mới dẹp tự ái. Lập hạnh là mình phải lập hạnh là để học hỏi. Thấy không? Không có một hành động nào sai quấy, chỉ tôi sai quấy mà thôi. Chỉ tôi là người có tội thì tôi mới cần người tiến bộ. Thấy không? Nếu cho tôi là đúng, tôi bị giới hạn. Thấy rõ chưa?
Luôn luôn phải cho mình sai.
Mình sai mình là tiến hoài, tiến không ngừng. Mà cho mình đúng là mình bị giới hạn rồi.
Thì đó đòi hỏi có một cái sự sáng suốt tối thiểu để mình có thể giữ vững được cái bước tiến của mình, luôn cho mình sai để mình có thể.
Cho nên cái khởi điểm tốt thì gặt hai tốt, khởi điểm xấu thì gặt hai xấu. Cho nên khi mình muốn bước vào tu là mình là một người học viên của cả càn khôn vũ trụ, thì khởi điểm mình tốt. Mình học cả càn khôn vũ trụ đâu học có một người, thấy không? Bây giờ bạn nghe tôi nói chuyện cảm động lòng bạn, nhưng mà sau này bạn nghe cái cắt về là cũng cảm động lòng bạn, mà cả một tràng pháp lý. Tại sao có âm thanh này? Âm thanh này ở đâu ra? Đó, sự chuyển động của ngũ hành. Lấy cái gì xác minh sự chuyển động của ngũ hành? Đây có cái bàn mà làm sao ông nói chuyển động của ngũ hành? Đấy, bởi vì cơ thể ông cấu tạo bởi ngũ hành, thấy chưa? Cái âm thanh nó khác hơn. À, đó. Nhưng mà đó là một tràng triết lý. Cái âm thanh này nó khác hơn cái cây gõ vô, thấy chưa? Nếu mà bạn thanh tịnh rồi, bạn thấy nó nhóa lửa ra. Cái tay đập lên bàn mà mình có mắt thấy nó nhóa lửa đó. Cho nên người tu tại sao không cho mình bành cái tay đụng, sợ những người ngũ hành ta đi ngang đụng người ta, rồi vuốt cái trên đầu xuống, rồi đi rau vô dây trả trở lại cho mình. Thấy không? Là mình phải thủ lễ, chứ đừng ý mình mạnh rồi muốn phá ai phá. Cho nên cái vô vi này thấy vậy chứ lễ độ dữ lắm, thủ lễ không có làm bậy.
Không nha, mà ở đây có cái trò hồn hay lắm. Mình cứ có thẳng đó, chặt lên nó ta. Đúng là niệm Phật có thẳng.
Nhưng mà con vững tâm sao mà thầy nói vụ bùa này kia, mấy người có bùa á. Con nghe là mấy nhiêu nhà lúc này sau kỳ con mướn cho mấy người mướn nhà mà thầy bói không nè.
Dạ.
Mấy người thầy bói cái xác cậu bé của con thì đứng không? Con cho mướn người ta mướn.
Thầy kể nó mướn nó cả đủ tiền. Thôi đủ tiền cả đủ tiền đó, mừng mình ra mình tu.
Dạ.
Mình đúng là gì vậy? Ma nó không biết thương người, ma nó cũng giúp đỡ người làm ăn khá. Chứ không phải ma là bậy đâu. Mình cứ nghĩ ma là bậy. Nó xạo, nhưng mà nó cũng có nghĩa khí, nó cũng giúp đỡ người ta nên làm nên chuyện gì mà.
Cũng khuya.
Cho nên mấy ở chợ lớn, mấy ông Tàu không cần đâu, cần luật lệ gì đâu có. Cứ mùng 2, 16 là cúng rồi. Vàng bạc là cúng tùm lum rồi, anh bán mặt xin no, anh bán chạy tùm lum, ở đâu ai bắt con. Cũng làm giàu vậy.
Hay rồi. Được kêu hình.
Cho nên là buôn bán là mùng 2, 16 là tụi con phải cúng á. Cúng to
cúng cúng
ở trời lớn cúng là có thông lệ mùng 2, 16 là cúng
mùng 2,
cột mùng 2, 16 cúng tâm sân
ba
ông diễn đâu cũng vậy đó, diễn đâu cũng
tâm sân
kêu bà già
cúng mà cái gì
con to
con cua
nó mà sao đó
là sơn miếng thịt ba rọi
tâm sân
chút muối chút gạo rồi vậy là mình cúng vậy thôi, là nói cúng các cô các cậu cảnh tới giúp đỡ dùng vậy thôi.
Vậy nó ăn quen theo hoài sao này?
Không có ăn quen.
Có luật không?
Cái luật.
Mình có ngày, có giờ.
Có quê lợ. Mình có quê lợ.
Mà nó ông Tư cho cái kiến gì nè. Mà ai mua bán mà thấy ẩm á, tôi cho cái kiến gì nè.
Rồi sao có dễ cái buồn?
Gắn ở trong cái nhà á. Rồi mỗi tháng cũng hai lần á. Mua mai bán đắt ghê lắm. Tới lần lần
không có gắn cái buồn ngủ lôi lần sau.
Hay lắm.
Cái người cuối cùng là có phải không anh Bảo? Phải ổng không?
Ừ.
Phải không?
Giống.
Ừ. Rồi anh Bảo nói cái vấn đề này ha.
Vấn đề gì vậy?
Cơ thể của mình là ngũ hành. Tại sao người khuất mặt cũng là ngũ hành? Tập trung.
Thì cơ thể là ngũ hành thì trước mặt cũng là ngũ hành. Là xung quanh mình là cũng là ngũ hành không? Mình sống trong cái định luật ngũ hành thì xung quanh ngũ hành nó bao vây mình chứ sao có gì đâu. Mình chịu theo cái định luật ngũ hành, mình chưa thoát khỏi ngũ hành, mình chưa có đứng trên ngũ hành thì mình phải chịu cái sự tác động của ngũ hành, có sanh có khắc. Rồi.
Nãy thầy nói nhiều lắm mà anh Bảo.
Vâng, thì cái chung quy chỉ có bao nhiêu đó thôi.
Khi mà cái nói ngũ hành là nói tới những cái phần thiêng liêng xung quanh mình á. Thì trong đó thầy có nói tới các cô các cậu hoặc là ma đó, họ cũng giúp đỡ cho mình. Những người làm ăn đó nha, Chứ những người bình thường thì chắc không có cần mấy cái này, nhưng mà những người đó là những người giúp đỡ cho mình. Ngay cả những người không làm ăn cũng vậy nữa, họ cũng có giúp. Nếu mà mình có những cái dây ràng buộc với mình, những cái luồng điển ràng buộc với mình, thì nó ở nằm ở trong cái ngũ hành trong cái nhà mình. Nhưng mà đối với nhà mà có cái kiến vô vi á, thì cái ngũ hành nó không có loạn nha, nó không có. Cho nên tại sao mà những cái nhà thầy kêu đặt cái kiến vô vi là vậy? Cái ngũ hành nó không có lung tung, chỉ có ở ngoài cửa mình thôi. Ha? Trong nhà lúc đó nó cũng là trong sạch lắm. Còn những nhà mà không có cái kiến vô vi á, thì cái phần ngũ hành nó rất là nhiều. Cho nên á, khi ngồi thiền có những người thấy những hình ảnh như những hà sa màu sắc này đó, cái đó rất là bình thường. Đó là những cái phần ngũ hành mà mình có duyên thì mình thấy được cái những cái luồng điển đó. Thì những người đó nếu mà làm ăn thì họ cũng giúp mình. Đối với những người làm ăn thì ở bên chợ lớn ở Việt Nam á, thì thường mùng 2, 16 hay hay cúng Tam Sơn á. Như nãy thầy nói là tại vì mình nó có cái luật là mình có cái huê lợi thì mình phải làm cái chuyện đó. À, cái ngũ hành có nghĩa là những cái phần thiêng liêng xung quanh mình, thì có nghĩa là nó có màu sắc á, những cái màu sắc giống như cái ngũ hành trong cái bản thể của mình, kim mộc thủy hỏa thổ vậy đó, vàng đỏ xanh trắng đen á, những cái phần bên ngũ hành nó cũng vậy đó, nó cũng giống y vậy đó, thì nó bảo vệ cho những cái người tu hoặc là nó bảo vệ cho cái ngôi nhà đó. Thì khi bước ra cửa đó là cái phần đó nó cũng có nữa. Cho nên đâm ra cái ngũ hành có nghĩa là nói cho cái phần kim mộc thủy hỏa thổ thôi, bên trong cũng như bên ngoài bản thể nó có. Hồi nãy thầy có nhắc cái niệm Phật ngó thẳng đó, là cái này năm 1992 ha. Trời, cái clip tiếp theo, tại ta phải sửa thời cuộc ở trong ta. Tại sao Đức Thầy nói như vậy? Bây giờ mình nghe ha.
Còn chúng ta sửa gấu ta thì chúng ta đi tới cái chân chánh, chúng ta đâu có sợ mà phải nghe thời cuộc làm cái gì. Nhá? Thời cuộc nó sẵn có trong cái quả đồ tiểu thiên địa của chúng ta, đây là một cái thời cuộc rất lớn. Nó đưa biết bao nhiêu sự phong ba tạo bão táp, nó có thể đem tới dồn dập làm cho tôi đảo điên ở thế gian. Bây giờ chúng ta sửa cái thời cuộc của chúng ta đi, được là nói cái thời cuộc của đại chúng. Thời cuộc đại chúng bây giờ cái văn minh nó tiến triển rồi, thành phần trí thức nó nhiều lắm rồi. Bộ phận nào tổ chức theo một bộ phận đấy, rồi những người đó nó sai lầm thì nó đụng chạm lấy nó rồi nó sửa chữa. Mình đâu làm sao mình tham gia vô đại cuộc mình nói được. Mình là sửa cái thời cuộc của mình để cái tiểu thiên địa còn tham sân si đây nè. Cái sự đen tối dồn dập trong đầu óc của mình sửa đi. Sao? Không nên mà bày ra nói là mai đánh Phú Thọ, mốt rồi đánh Chợ Lớn, người ta nói là bậy mất công lắm. Kêu người ta bán nhà bán cửa người ta sanh hại thêm. Cái nào cũng là có cái đường lối cho người ta dẫn dắt cho người ta hết á, nhưng mà cái nào đi tới nó dễ dãi cho người tu và cái nào có thể làm tai hại, cái đó là mỗi người có sự sáng suốt để nhận thức, cũng như bà nói là rất đúng. Cho nên không phải là nói mà phô bình nó một số, nhưng mà chúng ta lý luận ra để tìm một cái đường lối sáng suốt để dẫn tiến. Chứ đừng ở đâu, ở thế gian này không phải là ngoài ông sự, mà ở xã hội chúng ta không phải riêng mình ông sự, ông đạo chứ đủ thứ ông đạo hết, phải không? Cho nên chúng ta phải cần nghiên cứu để tìm cái sáng suốt, để phân minh cho nó rõ ra.
Câu hỏi đặt ra là ta phải sửa thời cuộc ở trong ta.
Tại vì cái trong mình nó cũng có thời cuộc nữa, mà nếu mà mình không có sửa cái thời cuộc mình á, thì mình là con người động loạn. Tại trong mình nó cũng có bão táp, phong ba bão táp làm cho mình động loạn, nó làm đảo điên cái tiểu thiên địa này, mà mình không lo, mình đi lo theo dõi cái thời cuộc bên ngoài. Thời cuộc bên ngoài mình đâu có nắm được, cái đó nó ngoài khả năng của mình rồi. Cái chuyện mình cần xuống đây phải làm á, là lo cho cái tâm thân ổn định, mà cái thời cuộc ở bên trong thì mình không lo, mình đi lo cái thời cuộc bên ngoài thì càng ngày mình càng động thêm.
Câu tiếp theo, tuần rồi mình có nói tới pháp huần hồn, ông thầy ông có nói, bây giờ mình nghe ha, rồi mình sẽ hỏi cái câu hỏi của bạn đạo hỏi như thế nào.
Nhưng mình làm gì? Mình đi tu, cái tâm mình đi nhất pháp, tu mình đi sát sanh, chắc là ai lãnh tội. Xuống cái sự kéo cổ mình đi đâu thì đi lên đâu.
Chồng em
ăn bò.
Ăn chay bắt mua có. Em nói giờ em ăn gì? Thở.
Là những là một cái đường đường mà mình làm một cái đường đường đó thôi. Nhưng mà trong cái đường đường mà mình ăn mặn, tất cả những cái mà mình
bị á, thì anh trai tôi còn nguyện cho người ăn mặn á, chết nó thích con.
Ở mấy con già này người tu hết con ở trong, người trong, là điều ăn mặn con.
Mình ảnh hưởng, dứt khoát, mình cứ dứt khoát vậy không thay đổi, mình ra vua thế hòa, chết rồi ảnh hưởng rồi. Nó ăn mặn mà đổ được rồi, nó đang thấy rồi. Thấy mọc thấy mày rồi, vì tôi bây giờ bỏ dọn mặn rồi tôi ăn rồi. Bắt cỏ nó được rồi, cứu nó được rồi, tận gốc tôi biết rồi, tôi sợ nó. Hồi trước rồi, chút xíu mặn nó không được.
Nhưng mà dọn được mặn, chúng ta sẽ dọn, thấy được gà,
thấy gà. Mà gà, không phải con gà, thấy người ta, thấy gà. Thấy cái dông nó mình cứu nó được. Thấy mặt đó, anh ấy hồi trước làm cảnh sát là sao sao nó mình giải cho anh.
Chứ còn mình vô ngủ mình ăn rồi xong vô ngủ mình thấy nó là không
chưa có được. Gấp giờ thấy nữa là bây giờ nó phân một cục cho mình nhưng mà nó bị phân tán khắp cả lâu mình gom nó về.
Lên
cái hơi của nó thì mình phải có một cái pháp mới được. Không có pháp không có thu được. Cho nó vờn hồn đó. Có cái pháp độ cho nó vừa hồn mới cứu nó được.
Bây giờ mình nghe thêm nghe anh Bảo có một cái này để mà mình dễ hiểu hơn, rồi mình sẽ nói sâu hơn.
Thưa thầy, có câu này con thắc mắc không rồi, con biết thầy có giảng rồi mà con chưa có được nghe. Xin thầy giảng lại. Thầy nói là sao ăn cơm mình phải cầu nguyện. Mà con không hiểu cái gì Nam Mô Ba La, con có lắm học mạng thuộc không thuộc thì con không hiểu nữa này.
Trong
con...
sách trong vở có, nếu mình để ý là đã phải hiểu. Nam Mô Bát Nhã Ma La Bạc Đa là trong cái miệng mình, trong vòng tròn trong miệng mình là Đông Nam, Tây Nam, Đông Bắc, Tây Bắc. Khi mà con co lưỡi cái ý con niệm như vậy rồi nước miếng nó chạy. Sắc bất thì không, không bất thì sắc. Cái con ăn là vật chất, nhưng mà nó là không, nó trở về không, nó mới chuyển chạy những mùi vị trong miệng con. À, từ trong có nó không, trong không nó có, nó cứ đi luôn luôn trong tâm thức của mình. Nam Mô Bát Nhã Ma La Mật Đa, sắc mất thì không, không mất sắc, thờ nhất kiến ngũ quẩn dài không, thọ tưởng hình thức diệt thì độ như thiết hóa. Chúng ta đọc tới đó là cái luồng điển nó chạy. Thì vạn linh mà con đem vô cơ thể thì nó đồng dẫn giải cho luồng điển trong cái ý niệm của con nó chạy. Mọi người có thực hành mới làm được. Người đời mình dạy họ không làm được cái đó. Không có điển làm được. Nó suốt tất cả vạn linh qua đây và chuyển về đây cũng là về trời. Nó từ sắc giới xuống thế gian rồi nó đi lên. Thì nó cũng đồng với tâm thức của chúng ta tiến hóa đi tu học. Thành ra cái cầu nguyện đó rất hữu ích, thực tế. Cho nên nhiều người mà tu nhẹ rồi, người ta ăn con gà, người ta niệm như người ta thấy con gà, nó đi ra trước chân mày. Còn người mà ăn chay thấy những màu sắc tươi đẹp nó ra. Người tu có điển là như vậy, cứu vớt tất cả mà. Hòn đá cũng đem về trợ được. Cái cỏ sao không về trời? Điện năng nó mới thành cái cỏ. Và cái điện năng nó đầm tiến về sắc giới. Là nó sẽ trụ nơi sắc giới. Cho nên ở thế gian đâu có kho nào mà chứa những cái giống đó. Nhưng mà trên trời có. Thì bây giờ có ăn bao nhiêu nó cũng còn cái giống đó. Bông hương cũng còn bông hương. Bông cúc còn bò còn cũng có cắt bao nhiêu nó cũng còn. Nhưng nhờ cái điện năng quá quá xanh xanh. Vũ trụ. Cho nên niệm cái đó lần lượt không hiểu được cái nguyên năng của vạn linh, vạn vật đồng nhất thể. Thì trí thức hòa đồng chúng ta mở và không có kỳ thị, quy thương tất cả. Tất cả đều cầu mong sự tiến hóa, hoặc các cũng cầu mong sự tiến hóa. Mà phải chịu đựng mới có sự tiến hóa, nhịn nhục mới có sự tiến hóa. Đá phải mòn mà.
Rồi, anh Bảo nói nha. Thầy có nói tới pháp huyền hồn, như vậy pháp nào là pháp huyền hồn trong vô vi?
Pháp quyền hồn thì là mấy người tu thành đạo mới có, chứ mình đâu có được cái pháp này. Thì phải tu tới thanh tịnh mà thấy được cái phần hồn của con thú á, thì quả may mới là mình biết là mình có pháp quần hồn không. Tại khi mà mình niệm Phật mà mình thấy nó là mình đã có cái pháp rồi, quần hồn rồi. Chứ bây giờ nếu mà mình không có mở huệ, mình không có thấy được hồn con thú, bây giờ làm sao mình có cái pháp quần hồn được. Như là mấy cái người mà có pháp quần hồn là mấy người đã mở huệ, đã thấy được cái hồn con thú ở cõi bên kia rồi á, thì mới biết là họ đã hoàn hồn cho con thú được hay chưa. Chứ bây giờ cho mình đâu có thấy đâu. Thành ra cái đó là ông Phật ông nói chuyện của ổng, chứ không phải chuyện của mình. Cái pháp đó thì ổng không biết ổng làm gì, ổng nói ổng niệm Phật thì ổng thấy con gà vậy thôi, chứ mình không biết cái pháp đó là cái gì, mình không có nói được. Ông thấy con gà nó hiện lên vậy thôi.
Rồi.
Còn nhiều khi ổng đi vô trong mấy cái nhà hàng ổng dòm vào sau bếp, ổng cũng thấy tụi nó đứng ngoài sau nó khóc la. Thì cái đó là một cái người mở huệ. Còn cái pháp quần hồn thì không biết, không có nghe thầy nói.
Cái pháp huyền hồn trong ông Tư có nói, đối với Quán Thế Bồ Tát cũng huyền hồn ông Tư lại trở thành nó bình thường khi ông bị khi vẫn bị tội, ông trở thành cái điểu xào thiền sư, ông phải hoàn hồn dữ lắm, tại lúc đó là nó văng ra hết trong cái phần hồn của ổng. Thì á, cái pháp huyền hồn á, thật sự mà nói á, chỉ sử dụng cho những cái bậc đại giác mà thôi. Chỉ nghe ông Tư cũng có nhắc nói tới Quán Thế Bồ Tát cũng sử dụng pháp huyền hồn. Ở trong cái thầy nói trong cái này là do sau khi cái Địa Ngục Du Ký ra có nói về cái pháp quần hồn, thì lúc đó ông thầy mới nhắc cái pháp quần hồn. Thì đối với em á, tất cả những cái gì mà thuộc những cái phần đó đó, tại sao mà nhân gian về giờ chưa biết, có thể mình chưa có nghe tới thì mình chưa có dám kết luận, nhưng mà có thể là niệm Phật ha, cũng có thể là niệm Phật, mình cũng có thể nói như vậy. Nhưng mà cái đó là lúc đó ông thầy ông có nói, có thể là không sợ là ông cho mình nghe nhiều thứ quá rồi mình lo rối đi, rồi mình sẽ học thêm một cái pháp nữa.
Học mình bắt chước mình làm không nổi, mình cũng nói
Dạ, thì
mình cũng
cái đó là ông thầy ông không có muốn nói ra cái pháp này. Nhưng mà thật sự trong cái Địa Ngục Du Ký có nói rất rõ về cái pháp quần hồn, là tại vì khi đó phải quần hồn tất cả những cái phần thịt thà, nó văng ra hết, cũng giống như những cái phần cây cỏ cũng vậy, hay là con muỗi, những cái phần nó văng ra nát hết, thì khi đó phải gom lại thì có cái pháp quần hồn. Thì lúc đó là ngục quan ấy, lúc đó là có Phật Tế Công làm được, có ông Diêm Vương làm được, có những người đã đạt rồi đó, thì có những cái pháp đó. Thì khi đó ông thầy ông mới nhắc tới cái này. Khi đó đó thì mình không có thể kết luận. Tại sao em cho nghe Nam Mô Bát Nhã để nhắc lại là ở trong đây thầy có nói một câu mà nó giống như cái câu của ở trong Địa Ngục Du Ký, là khi đó hoàn hồn thì cho nên người ta mới nhắc là vạn vật đồng nhất thể đó. Thì cái này thầy có nhắc tới, thì khi mà cái đó đó là cái phần hồn chưa có gom lại trước khi đưa vô cái miệng mình, còn cái Nam Mô Bát Nhã này đã vô cái miệng mình rồi. Hai cái này phải phân biệt ha. Cũng có thể là thầy nói cái pháp này, tại ông Tư cũng có nhắc về cái Bát Nhã này, cũng nói là về cái phần mà những cái phần mà nước miếng nó gom lại đó, những cái phần mà đồ đạc trong những cái phần của con vật, con phần nhỏ 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 của con vật khi mà nó gom lại đó, thì ông Tư cũng có nói là cũng làm cái Nam Mô Bát Nhã Ba La Mật Đa. Thì khi đó cũng là nói cái phần này để đưa cái phần hơi mình đi lên, để cho nó đi về sắc giới. Thì cái đốc đó là thầy âm tư có nói về cái này. Nhưng mà cái pháp hồn hồn đối với em đó là tại có thể là ông Phật ông không nói, là do mình không có thành Phật thì ông không có nhắc cái pháp này. Mà trong những cái gì mà dính dáng tới thức ăn á, để cho tất cả vạn linh nó quay trở về đó, thì chỉ có cái Bát Nhã, Nam Mô Bát Nhã Ba La Mật Đa là cái pháp chú Bát Nhã, niệm chú Bát Nhã và cái niệm Phật mà thôi, chỉ tới cái trình độ của mình mà thôi. Còn nghiên cứu sâu hơn về cái pháp quần hồn thì em nghĩ là ông thầy ông có nói sâu, khi nào mà
chờ
ông khám phá.
đó, thầy nói mình chờ đi, chừng nào thành Phật là mình sẽ biết.
Rồi cái phần mà hồi nãy thầy nói đó, khi mà thấy cái vong linh, anh thấy cái phần mà con gà, có nghĩa là thấy cái vong của nó, thấy cái người của nó, thấy rõ ràng, có nghĩa là ông gom được rồi đó nha, ông gom lại được, mà khi ông nói có pháp lực mới gom được nha.
Thì đúng rồi,
Dạ
sao mình biết
trên.
phân tán ra nhiều chỗ mà, cũng như con bò nó cắt thành 1.000 miếng, mỗi người đem miếng đi hết trơn, rồi giờ muốn gom lại hết cũng mệt đó.
Cho nên khi mà gom lại đó thì cả ngàn miếng á, không phải giỡn, là con gà con vịt đó thì còn nhỏ nhỏ ha, có thể trong gia đình ăn hết nguyên con gà thì cũng vài người gom lại cũng được. Mình gom vài người cũng được, nhưng mà tới khi con bò là khác nha. Con bò là phải đi xa lắm ạ. À. Con bò là phải dùng nhiều pháp lực lắm mới gom nó lại được. Khi mà em đọc tới cái phần mà ngục A Tỳ đó, để nói cho biết là khi mà phần hồn nó nát, lúc đó A Tỳ là chưa có nát nha. A Tỳ là mới có nghĩa là nát như tương, nhưng mà không có nát như cái phần mà bị rã ra. Nát như tương có nghĩa là tới đó là nó nát như hết, mà hoàn hồn nó lại đó chỉ có được 70% thôi. Không được 100% á. Khi mà ở dưới địa ngục có làm được có 70% mà nó nát bấy hết rồi ở ngục A Tỳ á. Cho nên đó, khi đó là dùng pháp luật dễ sợ lắm, cái pháp luật dễ sợ lắm mới gom được cái phần đó về cho 70% để mà lên khai báo, tại vì khi đó cái ngục A Tỳ là tiêu hết rồi. Khi mà mình nghe ngoài đời đó, cái này nó rõ hơn trong cái khi mà em đọc quá thì mới khám phá là khi ngoài đời người ta nói 10 điện 18 tầng địa ngục, cái đó không phải nha. Bây giờ em đọc kỹ lại thì ông Diêm Vương có nói là 10 điện, có nghĩa là mỗi người tu hay không tu gì cũng phải qua cái 10 điện đó, nhưng có những người đi thẳng lên luôn, có những người đi như vậy qua 10 điện đó thì cái điện cuối cùng mới là mỗi một điện có thể là quản lý một số ngục và ti, thì cái điện thứ 10 là cái điện để mà bắt đầu chuẩn bị luân hồi hay là cho đi đầu thai lên làm tiên làm Phật, tất cả các sáu ngã nẻo luân hồi. Nhưng mà cái điện thứ 9 là cái điện đó có cái 18 tầng địa ngục, gọi là cái ngục A Tỳ á, thì cái ngục A Tỳ đó mới có 18 tầng địa ngục nha, chứ không phải là từ đầu đến cuối là 18 ngục nha. Ông Diêm Vương cũng có nói như vậy, không phải là từ đầu đến cuối là 18 ngục, không có đâu, nhiều ngục lắm, nhiều 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 lắm. Ti cũng vậy, rất 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 là nhiều, nhưng mà cái điện thứ 9 là cái điện là cho cái ngục A Tỳ đó những cái tội rất là nặng mới vô được cái điện đó, mới được vô cái điện đó, và muốn hoàn hồn cái đó lại rất là khó khăn bởi vì nó nát như tương rồi. Và dưới địa ngục có chế biến lại, có nghĩa là có những phần hồn có thể coi như là quá tệ đó thì có thể chế biến lại, nhưng có những phần hồn là không cho chế biến lại, có nghĩa là cho tan luôn, cho nát như tương luôn. Cho nên có những cái mà mình không có hiểu đó thì mình sẽ hiểu một cách mơ hồ, mà ngoài đời thì người ta chỉ nghe loáng thoáng thôi, nhưng mà khi đọc cái quyển Địa ngục du ký á, thì mình sẽ hiểu nhiều hơn. Từ từ cái Địa ngục du ký nó ra thì bạn đạo nào có thích nghe thì em nghĩ nghe những cái đó nó rất là hay, cho mình hiểu được rất là nhiều con người sinh ra và cái tội lỗi nó như thế nào, và ai sẽ bị qua những cái địa ngục đó. Không phải tất cả mọi người là tu là được đi lên trên hết nha. Cái này có nói rất là rõ ràng ở trong đó, nói rất là rõ. Không phải ai tu là vừa đi ra khỏi cái xác là đi lên liền luôn đâu. Không phải đâu, không phải là như vậy. Còn có những cái trường hợp mà có những cái tội, đối với mình không có tội á, thì sẽ được thẳng lên. Nhưng mà có những khi phải làm khách đi qua các cái ngục, cái 10 cái điện đó rồi mới được đi lên. Có nhiều cái trường hợp lắm. Cho nên cái điều quan trọng là cái niệm Phật. Niệm Phật đối với em cũng là một trong những cái là quan trọng trong cái việc mà đi làm khách của cái địa ngục. Rồi câu đó là nợ lại ha, khi nào mà mình có nghe được ông thầy nói á, nhưng mà em nghĩ cái đó là mình học để mình hiểu thêm thôi, chứ thật sự cái niệm Phật của mình cũng quan trọng lắm.
Mình biết là có là được rồi.
Câu tiếp theo, tại sao nói ông trời xa quá, ông trời trước mắt ta. Bây giờ mình nghe ha.
Cho nên càng ngày càng tu, bà thấy cái điểm ở bộ đầu và nó chạy, nó nhẹ. Rồi bà thấy càng ngày càng thơ thớ. Lần lần đâu rồi bà thấy người ta nói ông trời xa quá, tới đây trước mắt bà cho đâu có xa. Thấy không? Không có xa. Cảnh tiên, cảnh Phật cũng ở trước mắt, không có xa. Bởi vì bà đã hiểu rằng mở con mắt thứ ba. Bà nói với người thường mới tu, mở con mắt thứ ba, ai cũng muốn mở hết á. Nhưng mà làm bằng cách nào? Họ không biết. Cho nên thôi họ phải đi từ từ. Những người mở được thì nó thông cảm về cái mở được. Cũng như tôi nói chuyện nãy giờ nghe, có người nghe cũng như ông Liêm ông nghe thì khác. Cái luồng điện của ông rút nó nhẹ, như ông Trung là mấy người ông Linh rồi ngồi đó là nó chỉ dùng cái điện để nó nghe thôi, chứ nó không có dùng cái này nó nghe mà lại lý luận. Mình nghe đó rồi vừa nó khỏe, tối nay nó công phu dễ dãi và cái tâm nó thấy nó nhẹ nhàng. Nói thiệt sớm mơ giờ mấy ông cũng chưa có gì ăn mà ngồi đây bộ cùng điên sao, nghe cái gì đây. Mà chúng tôi ăn cơm về cái tinh thần, ăn một bữa tiệc điển quang thanh tịnh, nói để giải cái ô trực, tiến tới thì sang sự sang lạng và thanh tịnh của nội tâm. Thì cũng như ta thiền vậy, cái đàm đạo ở đây nó khác, lấy về cái thanh điển đàm đạo, chứ không lấy cái trực điển của nội tâm xuất phát, thành ra nó có phần nhẹ nhàng cho tất cả.
Quan trọng lắm. Rồi, tại sao nói ông trời xa quá, ông trời ngay trước mắt mình?
Trước mắt là khi mà ông mở mắt thứ ba thì ông mở mắt là ông thấy trước mắt chứ đâu có xa, còn mình đuôi cho nên mình thấy xa.
Có gì khác đâu mình bảo.
Không. Chỉ có bao nhiêu đó là quan trọng.
Câu tiếp theo, bạn đạo hỏi tại sao biết xài tiền mà không tạo được bạc?
Chỉ chúng ta biết. Khi chúng ta biết ta ngu, ta sẽ sáng. Khoa học hiện tại cũng từ trong ngu mà ra. Và hiện tại cũng vẫn ngu. Họ mới bằng lòng tổ chức để tìm ra những cái gì hay nhất để tấm nhiên, để quản lại, để tự. Và chúng ta ở đây cũng ở trong khoa học quyền lý. Càng ngày cũng sẽ càng thấy nhiều sự tâm tối của chúng ta. Và xét qua bên ngoài, còn biết bao nhiêu sự đậm loạn tâm tối của nhân sinh, lúc đó cũng sẽ cảm động sẽ rơi nghĩ nhiều hơn để độ cho những chúng sinh kế tiếp, để rung động tâm hồn của những người còn trong sự mê chấp khoe khoang là tu tu nhưng mà thiếu tu, tôi có đạo mà không biết đạo, những người đó còn tội nghiệp. Còn chúng ta đây, mỗi người tìm lại sự công bình của chính mình, để thấy là rõ phân minh thiện ác, thấy rõ sự trì trệ của chính mình, thì chúng ta tự nhiên cuộc hành hương tại thế, hiện tại cũng như tương lai khi chúng ta bỏ xác, cũng phải tự nhiên mà thôi. Chẳng ai đi dừng được cho chúng ta. Tại thế, chúng ta đã thấy rõ ràng, vợ chồng ăn một mâm, ngủ một giường, thay thế cái biết đầu và đau bụng không thay thế được. Đó, chúng ta thấy có lực cản. Cho nên chúng ta biết được cơ trời và minh cảm được cơ trời, thì chúng ta sẽ vững vàng ra đi. Mà mọi người sẽ đi, chứ không được ở tại đây. Cho nên những bạn đạo ở đây cũng đã thiết tâm và hiểu đó. Định luật đó, bài học đó, bài thi đó, chúng ta phải giữ, không có từ chối. Giữ rồi chúng ta ra đi và chúng ta sẽ đi qua. Chúng ta không có phản bội thượng đế, không có phản bội bản đạo, không có phản đồ bội quần chúng. Chúng ta thấy rõ rồi, lúc thành thiên nhiên tới bây giờ chúng ta thiếu nợ đủ thứ đó. Biết mặc quần áo không may được quần áo, biết ăn muốn ngon chê nhưng mà không làm mong ngon, biết xài tiền không tạo được bạc. Đó thì chúng ta thấy rõ chúng ta là con người cái càng không vũ trụ. Chúng ta biết sử dụng căn khí điển hít thở, nhưng mà chúng ta không bao giờ tạo ra căn khí điển để ban cho những loại quần chúng, thì chúng ta vẫn là con người. Dù trong trình đó nào cũng là con người của thượng đế. Cho nên chúng ta hiểu rõ ta là con của thượng đế. Chúng ta
tại sao nói biết xài tiền mà không tạo được bạc?
Thì ở đây là muốn nói là mình ở dưới đây đó, mình chỉ có biết xài không, mình không có chế ra cái được cái gì hết. Cái gì cũng có thượng đế ăn ban, cái gì cũng thượng đế làm ra cho mình. Mình không có là khả năng mà tạo ra bất cứ cái gì. Mình chỉ xài và chỉ xài thôi à. Tại bây giờ mình đang ở trong cái chu trình học hỏi, cho nên mình chưa có cái đủ sức mà để trả nợ cho thượng đế. Bây giờ ông cho mình thiếu chịu, ông cho mình đủ thứ hết, nhưng mà không có đòi. Để khi nào mình trở về làm ông Phật á, thì lúc đó mình đi làm việc á, thì lúc đó mình mới bắt đầu trả nợ. Chứ bây giờ là mình chỉ là con nợ thôi, con nợ của càn khôn vũ trụ, con nợ của thượng đế thôi. Nên mình đâu có làm ra được cái gì đâu. Bây giờ mình chỉ hưởng những cái gì thượng đế ân ban cho mình, có cuộc sống và để cho mình học hỏi và tiến hóa. Thì bây giờ ông có đòi nợ liền đâu. Bây giờ ông đợi cho mình chừng nào mình về thành Phật, lúc đó mình phải làm việc cho ông không ngừng nghỉ, thì lúc đó mới trả từ từ được. Rồi bây giờ còn thiếu nợ. chưa kể ngoài cái nợ nhà, nợ cửa, nợ thế gian, còn nợ của Thượng Đế còn nặng hơn.
Câu hỏi biển cho Lặng Minh Châu mới phát tuần rồi mình có nói, nhưng mà biển ở đây nói là biển gì? Biển gì? Cái này hình như mình có nói rồi cách đây mấy năm á nha, trong cái khóa của ông Tư á, khóa đời đạo song tu hay là kinh A Di Đà em quên, mình có nói cái này.
Biển là muốn nói cái mặt biển á, cái mặt biển là cũng như cái tâm của mình á, là cũng như cái mặt biển vậy, nếu mà nó động á là cũng như cái mặt biển mà nó bị sóng gió, còn cái tâm mình mà nó yên, nó thanh tịnh rồi á thì nó cũng phẳng lặng như cái mặt nước vậy đó, thì nói chung là như vậy. Còn biển thì trong người mình nó có tứ bể, bốn bể, bốn biển hợp lại một nhà, cái đó rúng là khác. Còn cái này theo mình nghĩ là chắc nói gì cái tâm của mình á, cái tâm mình nó phải phẳng lặng như là cái mặt biển mà êm á, thì lúc đó là mình thanh tịnh. Còn nếu không nó cứ gợn sóng hoài, nó cứ bị dấy động hoài.
Trong cái đời đạo song tu á, có nói biển của cái câu mà biển cho Lặng Minh Châu mới phát, thì ông Tư nói đó biển còn Hạ Huỳnh Đình có hai trái thận thuộc về nguyên tử của nước cũng gọi là biển, ba biển này hợp lại yên tĩnh. À, ba cái biển này là biển gì? Ba biển này hợp lại yên tĩnh không sao xuyến, thì có ba cái biển nha. À, đây có ba cái biển. Điển thứ nhất nói là Trung Huỳnh Đình là lửa của trái thận, có là một cái điển, lửa của trái tim, lửa của bao tử. Thì không biết có nói Trung Huỳnh Đình không, mà ở đây có nói Hạ Huỳnh Đình nữa, cho nên nó có ba phần trung thượng hạ, hạ trung thượng đó. Thì ở đây em thấy thầy ông Tư có nhấn mạnh thứ nhất á, là cái ruột non. Cái thứ hai đó là cái dạ dày. Cái thứ ba đó là cái phổi. Tại vì có nói cái bong bóng á, thì em nghĩ là cái phổi hay là cái dạ dày, em không biết cái này là cái nào. Thì có nghĩa là ba cái biển em đó là có ruột nè, có phổi, và cái thứ ba là cái bàng quang, là có cái bọng đái, nó mới có cái đó, nó có ba cái biển đó. Thì cái này thật sự mà nói ở trong cái cuốn sách của ông Tư á, thì mới biết được là chính xác là có ba cái biển đó là ba cái biển nào ha, có ba biển rõ ràng nha, còn bốn cái biển là khác nữa nha.
Nhưng mà ở đây chắc là tượng tượng hình thôi để cho mình cảm nhận là cái biển nó, mặt biển nó phẳng lặng là như thế nào.
Không,
Mà
trong cái đó ông Tư nói rất là rõ nghe anh Bảo.
nhưng mà có nói dính líu tới cái câu này không?
Nói cái câu này là bắt đầu ông thấy mới giảng đó, ông mới giảng là biển nào đó là gọi là biển đó. Thì có ba phần á, thứ nhất là cái phần ruột non, cái
Biển
phần thứ
nào
hai
trong đó biển nó làm sao mà nó lặng được?
con bé, ba cái biển có nghĩa là ba cái phần đó nó không có động.
Ăn uống vô hàng ngày nó sôi một cái động nên sao nó động được, nó tịnh được.
Cho nên sau 4 4 tiếng, thầy nói sau 4 tiếng
Nhưng mà
thì nó
sao
sẽ động, nó bớt động.
nó cũng còn động, nó cũng còn trượt, làm sao nó sáng.
Khi đó thì ông Tư mới nói là ba biển này hợp lại yên tĩnh không sao xuyến.
Làm sao mà cái ba cái biển
À,
không sao xuyến cái đó thì không hiểu.
tại vì thầy nói là trong ba cái bộ phận này là điển cũng động hoài à, do
À,
cái nơi hơi thở của mình á, cái hơi thở của mình á.
nó phải làm việc hoài thì nó động hoài, với những cái phần đó đâu có phải là cái phần trên bộ đầu của mình đâu mà thanh cao mà thanh nhẹ. Từng cái phần ở dưới này nó làm việc nó động lắm, nó trượt lắm, chứ nó đâu có thanh nhẹ được. Nhất là vô ruột nữa, còn trượt dữ nữa, toàn là đồ phế thải thải vô đó không à.
Cho nên ông nói là ba bộ tạng ta có điển cũng cũng động hoài do nơi hơi thở của bản thể, hễ mạnh thì sao xuyến, còn từ từ thở thì yên tĩnh không sao xuyến. À, khi dùng cái pháp luân thường chuyển á, thì cái phần đó nó bớt động đi.
Bớt động thôi chứ nó đâu có
Ừ.
lặng.
Nếu mà nó, ê, ông nói thêm nè, khi các bạn được yên tĩnh, gọi là ngồi tĩnh, làm cho phẳng lặng, êm ái, rồi trí ý ta dỗ ngủ, làm cho linh hồn phát mê. À, khi mà ông Phật á, ổng làm được cái điều này, có nghĩa là cái bản thể ổng đó là nó yên bình rồi, thì cái phần đó nó mới xuất ra được, cái phần Môn Ni Châu nó mới đi ra được. Có nghĩa là cái bản thể nè, cái hơi thở nó yếu nhẹ dần á, cho nên đâm ra khi mà cái Môn Ni Châu mà nó xuất ra đó, cái bản thể thì nó hầu như không còn thở nữa đó, có nghĩa là giống như là chết đi á.
Cái đó là nó nhập định rồi, nó khác rồi.
Thì đó là cái người mà nhập định là như vậy đó, có nghĩa là
Còn
khi
mà đi ra được là nhập định, cái đó là nhập định thiệt á, là cái phần hồn nó nhẹ thiệt, nó giải quyết hết rồi nó mới đi ra được. Thành ra
thì
nói
mới
mấy cái phần mà ruột bao tử rồi trong đó, đó mình thấy không có lặng chút nào.
thì cái bởi vì đâm ra ông Phật ông mới làm được, mới
Nhưng
gọi là
mà
biển cho lặng minh châu mới phát.
ông Phật chắc ông hết ăn là ông nhịn ăn luôn hả?
Cái này khó đó, cũng như ông Phật Thích Ca ông không có ăn nhiều là vậy đó, cho nên thầy ông Tư mới nói là khi các bạn định, các bạn được yên tịnh, gọi là ngồi tịnh, làm cho phẳng lặng êm ái, rồi trí ý ta dỗ ngủ, làm cho linh hồn phát mê. Khi cái bản thể mà khi mà cái Môn Đi Châu nó xuất ra đó, cái bản thể này nó phát sáng là nó phải bình an dữ lắm nó mới phát sáng à. Khi đó mà tất cả bên trong này nó phát sáng thì cái phần đó nó tịnh rồi, nó định rồi thì cái phần Môn Đi Châu nó xuất ra nhẹ nhàng, còn mình là không phải, mình chưa có làm được cái điều đó.
Làm chủ bản thể mà làm sao mà ở trong này nó định được, ở dưới này nó làm còn quậy quá chừng mà bên nó đâu có nghe mình đâu. Còn ông Tư là ông vô ông ngồi thiền là tụi nó cũng bắt bắt chước ngồi theo chứ đâu có dám lộn xộn, thành ra nó phải êm. Còn mình đâu có êm được, mình ngồi dưới này, mình ở trên này mình muốn ngồi nhưng mà ở dưới này nó quậy, nó dắt đi ra ngoài không, mình ngồi ngoài niệm Phật không mình cũng đủ thấy rồi, thành ra làm sao mà nó đi ra được.
Cho nên cái biển mà bạn đạo đòi hỏi ở đây thì thứ nhất là phổi, thứ hai là bong bóng, thì em chưa có biết là bong bóng ý thầy ông Tư nói là cái dạ dày hay là cái bao tử, không biết cái nào một trong hai cái đó ha. Thì cái đó là cái thứ hai, và cái thứ ba là cái thận, hai cái thận, là ba cái biển đó nó hợp lại, có nghĩa là trong ba cái phần đó nó phải yên tĩnh lắm thì cái phần Môn Đi Châu nó xuất ra. Khi mà ông Tư ông nói như vậy có nghĩa là ông đi vô rất là chi tiết nha, ông thầy mình không có nói chi tiết tại sao mà cái biển nó lặng.
Quá chi tiết thành ra mình không hiểu nổi.
Quá chi tiết có nghĩa là tất cả cái hơi thở của mình khi đó nó êm, thầy nói như hầu như cái bản thể mình giống như không còn thở nữa đó, là cái bản thể này nó không còn thở nữa khi cái Môn Đi Châu nó xuất ra, thầy nói là cái bản thể giống như chết vậy đó. Thì cái đó nó lặng hết thì cái Môn Đi Châu nó mới xuất được. Thì cái điều đó là một cái điều rất là khó.
Tâm nó phải lặng trước cái bản thể.
Cái bản thể nó phải bình yên thì cái
Cái
phần
bản thể
hồn nó mới đi ra.
phải lập lại trật tự và phải được thanh lọc, phải lập lại trật tự và phải thông và phải được thanh lọc, thành ra nó không còn bị kẹt nữa thì cái tâm mới lặng được. Ở dưới này nó không có quậy nữa, hạ thừa trung thừa không có quậy nữa thì lúc đó thượng thừa mới là nhẹ được.
À, cho nên hồi nãy ông Tư có nhắc là hạ trung thượng quỳnh đình đó, tất cả những cái đồ phận ở bên trong ngũ tạng của mình nó phải bình an, thì ba cái biển đó nó bình đó thì lúc đó Môn Đi Châu nó xuất ra. Cho nên mình không hiểu đó, cái mình nói con xuất đi rồi, con đi lên tới Niết Bàn rồi, con gặp thầy á, con gặp thầy đó là con biết rồi, không phải dễ, có nghĩa là thầy mà làm một vị Phật ở dưới thế gian này không phải dễ. Rồi mình không biết á, rồi mình sẽ nói là à, con đi tới cung Ngọc Hư rồi, à, con xuất đi tới cung Ngọc Hư rồi. Những cái điều này nó không có phải vậy. Rồi có người còn nói là con đi tới vô cực rồi, con đi con có dẫn vạn linh con đi được không? Đó. Có nghĩa là những cái điều này nó không phải đơn giản nha. Cho nên có nhiều khi, bởi vì tuần rồi em có nói là con người mình nó biến hóa dễ sợ lắm. Nó có nghĩa là nó nghĩ trong đầu là nó biến hóa trong đầu nó. Rồi có những trường hợp bị gạt. Bị gạt có nghĩa bị cái khối bên kia họ dắt đi nữa. Cái đó có. Đi gặp Niết Bàn hay là cung Ngọc Hư hay là đi tới cực lạc á. Thầy nói đi tới cực lạc là cực khổ lạc lẽo đó. Cái đó là cực lạc đó. Có nghĩa là nó không tới thiệt. Nó không có tới. Nói là khi mà mình hiểu được những cái từ này của ông Tư á, là không phải là đơn giản mà mới được cái biển cho lặng minh châu mới khác phát được đâu, tại vì khi mà phát được rồi là họ đi ra rất là dễ dàng. Đối những người mà đã thông cái bản thể này nó trong sạch, nó trong sáng và nó sáng thật sáng thì cái
Là
phần
trở trở về thanh tịnh rồi,
khi
là
đó ông
trở
Phật,
về thành Phật rồi.
ông đi ra rất là dễ dãi ha. Thì cái biển ở đây mình nhắc lại một lần nữa, có nghĩa là bộ phổi, là cái bong bóng thì có thể là dạ dày hay là bao tử gì mình không biết cái đó là cái gì, và cái thứ ba là cái trái thận. Một trong những ba cái này phải hợp lại yên tĩnh thì mới là cái biển nó không có động á, thì cái đó cái hồn mới xuất ra được ha. Rồi câu tiếp theo, tại sao nói kinh dịch và dịch lý, bây giờ mình nghe ha.
Xin hỏi tiếp câu hỏi thứ hai về kinh dịch. Trong kinh A Di Đà, Đức Tổ sư Đỗ Thuần Hậu cũng có nhắc nhiều đoạn trong kinh dịch về như cả con Cảm Ly và như huynh trưởng Trịnh Công Thắng về tu chứng cũng có nhắc đến thạch động tiền trung liên qua, tức là an đầu cửu khiếu có tám lỗ an nghỉ tại tam quán. Xin thầy cho biết là rao giảng cho chúng tôi những cái kinh nghiệm và những cái vị trí của những quẻ trong kinh dịch nhưng vô cùng quan trọng. Vì hiện nay trên thế giới đó, nhiều lĩnh vực như khoa học, y tế, vật lý đang áp dụng kinh dục ở kinh dịch, ví dụ như là hai nhà Phật tử học hôm qua được giải thưởng Nobel cũng như là áp dụng kinh dịch, hay là các nhà khai thị nước trên thế giới như ở Liên Xô hay là Trung Quốc hay là ở nhiều nước trên thế giới, người ta áp dụng ngay là những thứ tôn phẩm, những thứ tôn tử, người ta áp dụng những kinh dịch. Thầy cho rằng cái câu
áp dụng kinh dịch là mơ cái kinh dịch, nhưng mà cái ý thông minh của con người khác. Bây giờ anh nói kinh dịch thiếu gì người muốn áp dụng nó được. Cái sinh thông minh, cái căn lành của người đó nó thuộc gì ở giới nào, nó vô vô kinh dịch thì nó đọc thì nó biến hóa mà nó tác dụng và nó tìm ra cái nguyên lý. Còn kinh dịch có bán đầy có ấy, nhưng mà mượn cái đó để tiến. Mà cái tiến là cái gì? Sự thanh tịnh thông minh của con người. Cho nên người tu thiền của tôi một thời gian rồi nắm kinh dịch nó thấy ồ, cái này nó sắp đặt rồi. Cũng như trật tự dịch lý trong khối óc của chúng ta, trong cơ tạng của chúng ta đang khai triển, không cần phải học. Nhưng mà tới đó nhìn vô kinh dịch chúng ta thấy rõ rồi, xác định cái việc đó là như vậy. Nhưng mà chỉ có tạm mà thôi, không có sự định cử. Cái dịch lý là các bạn sơ đồ pháp luân thiền định, càng đồ này kia cái đó là nó nằm ở chỗ đó, thượng trung hạ quy nhất. Lắm cái không đó từ cái số không nhìn lại tới số chín thì biến hóa đó nó mới thấy rõ cái đường đi của nước bước đó. Cho nên tại sao những người tu vô vi lại tới đó nó lại hiểu, nó làm gì đâu phải coi chứ, mà nó nhìn mặt ông đó nó thấy ông đó đang đang khổ, nó đâu có học chính lý nhưng mà anh đang khổ. Rồi nó nói một chặng là anh nghe hết khổ, rồi từ từ cái anh đó cứ tới kiếm nó hoài. Mà người đó là hồng nào thì không có học chính lý, mà chính là tuân thủ cái pháp này là nó học chính lý. Dịch lý khai thông lực quý vô vàn, trong cuốn Quán Thông cũng có nói rất rõ ràng các nghĩa gì cái dịch lý. Cái ngũ hành kích động và phản động thì dịch lý nó phải sẽ khai thông. Mà trong cái cơ tạng của các bạn là kim mộc thủy hỏa thổ rõ ràng, mà sắp lại trật tự thì tự nhiên cái biến thể của đó là một dịch lý. Tự nhiên đi ra một sự thông minh bao nào giờ không biết, không bao giờ học, mà thấy rõ những cái điều cha anh đó đang bị cái tai nạn. Mình nói cho anh thích tâm để anh quy về giữa bạn đạo với nhau, có gặp mọi tuần là quy lâm. Người phát triển lúc nào không biết, chịu thực hành rồi tự nhiên nó đi tới cái định lý, nó mở trí ra. Còn rồi cái định lý mà khi mà sắp tức là cái thành ghi chép như vậy, chứ kỳ thật là nó ở trong cây tự nhiên và siêu nhiên. Mà nếu mình thực hành gì sau học pháp luân thiền định là trở về tự nhiên và siêu nhiên, thì tự nhiên rõ cái định lý rất dễ dàng, không khó khăn.
Tại sao nói kinh dịch và dịch lý ở đây? Anh Bảo nói cái định nghĩa của ông thầy nha.
Thì thầy nói là kinh dịch như dịch lý là khi mà mình trở, mình tu thiền, mình trở về thanh tịnh, trở về tự nhiên và hồn nhiên, thì tự nhiên cái trí mình nó mở, thì tự nhiên mình biết trước những cái sự việc nó sẽ xảy ra. Thì cái đó cũng như là mình đã thông cái dịch lý và kinh dịch thôi. Kinh dịch là nó dựa trên những cái gì đó nó đoán trước những chuyện gì nó sẽ xảy tới. Nhưng mà nếu mà cái người mà tu thật sự thanh tịnh thì người ta trở về với tự nhiên và hồn nhiên, thì tự nhiên cái trí nó mở, nó sáng, sự sáng suốt nó biết, nó biết trước những cái chuyện đó, thì cũng như là kinh dịch vậy thôi. Cái đó mới thật sự là kinh dịch.
Dịch lý,
dịch lý cũng vậy thôi, cái lý của nó thôi.
Kinh dịch với dịch lý, đi ở ngoài đời á, thì trong cái tử vi nó có mấy cái bát quái á, càng loài ly chấn tấn khiên khôn đoài vậy đó.
Dựa cái... trên cái ngũ hành và mấy bát quái vậy thôi chứ nói gì.
Rồi cái dịch lý là cái thiên văn á, về cái địa lý hay là quân sự hay là nhân mệnh. Đó là cái sự biến hóa của vũ trụ ha. Thì ở trong đây á, kinh dịch á, thì thầy nói khi mà cái dịch lý á, dịch lý khi mà cái trí, cái thông minh của mình á, thì nó khi mà cái trí nó mở ra đó, thì cái đó mình có thể biết được tất cả mọi chuyện. Và cái kinh dịch ở đây thầy nói hồi nãy là trong cái khối óc cơ tạng của mình, khi mà nó mở ra hết thì tất cả những cái điều này đều biết hết. Có nghĩa là trong cái này kinh dịch dịch lý nó nằm ở trong cái ngũ hành hết đó nha, tất cả đều nằm trong kim mộc thủy hỏa thổ á. Thì ngoài đời thì nó làm cho nó rườm rà lên vậy thôi, chứ thật sự nó cũng chỉ là ở trong cái khối óc của mình. Khi mở nó ra thì nó trở về với thiên nhiên, thì tất cả những điều này biết trước. Đó là nói về ông thầy đó nha, chứ không phải nói mình nha. Chứ mình chưa có mở ra cho nên mình cũng không có đoán được là cái kinh dịch dịch lý trước, mình không có đoán trước mọi sự việc đâu. Mình chỉ có thể là mình nói mình hơi nhạy cảm chút xíu, hoặc là mình có thể đoán được chút xíu chuyện này chuyện kia, chứ không phải ông thầy là ông thấy được. Tại vì cái đó là trong cái tự nhiên của ổng mà thôi. Tại sao nói sáng suốt mới tìm sáng suốt? Giờ mình nghe ha.
Cho nên nhiều người còn mang nặng cái đầu óc. Quan trọng lắm. Còn mang nặng cái đầu óc. Còn được tuổi này là tu bổ sửa chữa. Ha. Anh có căn nhà mà anh chịu tu bổ sửa chữa thì căn nhà anh một ngày kia nó hư. Tuổi này tu là tu vậy. Không có vụ tu là quan trọng. Không có tu cái tu dễ quá, tu bổ sửa chữa. Rảnh thì bữa nay tôi chép xi măng, mai tôi làm lại, không rảnh thì nghỉ, bữa sau là cái gì đó. Có gì đâu có cần không? Rồi chừng nào nhà tôi người ta nói, ồ nhà này nó sửa đẹp. Sao ta hỏi tôi nói nghe, dạ, tôi sửa mất bao nhiêu ngày, bao nhiêu giờ được vậy, anh muốn anh làm cũng thôi. Không, tôi cho anh copy, copy thôi. Vậy mà đi làm thầy truyền pháp rồi nói làm sao vậy? Không. Làm bạn, thấy không? Rồi bên trong thế giới này, một người học rồi truyền lại 10 người thì cả thế giới rất mau biết hết cái phương pháp để tự vệ. Rất dễ. Cái phương pháp này tự vệ tâm lẫn thân. À, soi hồn pháp luân thiền định là cái thân. Mà thân yên thì cái tâm ổn chứ gì. À, tâm ổn rồi mới học đạo chứ. Tâm không ổn học đạo gì. À, ổn định là sáng suốt mới tìm sáng suốt là đạo giả, mình tâm mà biết mình chừng nào thì thâu gọn chừng nấy, càng biết thì càng nhẹ càng nhanh, còn không biết thì bị kẹt. Cho nên khi không biết là tình là dây quan, không biết tại vì không biết là tình là dây quan. Biết rồi thì thấy đại phước đức à.
À, nhưng mà lấy nghe đến nhất là có người chỉ cho mình lớn nhất này. Không ai vạch đường vạch lối cho mình đâu mà bỏ không chỉ được.
Tại sao nói sáng suốt mới tìm sáng suốt mới là đạo giả, và tại sao thầy nói đạo giả ở đây?
Đạo giả là cái người hành đạo đó, thì mình sáng suốt thì mình mới đi tìm cái sự sáng suốt về đạo. Chứ mình sáng suốt mình đâu có đi tìm cái chuyện đời động loạn làm gì. Mình càng sáng suốt thì mình càng thích đạo hơn, là mình càng tìm hiểu về đạo, về chân lý nhiều hơn. Còn mình tâm tối mình chỉ đi kiếm tiền thôi, kiếm tình thôi.
Sáng suốt mới là đạo giả. Đạo giả.
Đạo giả, giả là cái người có đạo là cái người quân bình đó.
Đạo giả cũng là cái con đường đạo. Sáng suốt cũng là đạo giả nữa nha. Thầy cũng có nói. Thì
Giả, giả, giả là cái người, đạo là cái người
dạ.
đạo. Cái người đạo là cái người quân bình, nó kêu là người đạo.
Cũng giống như hành giả vậy đó. Nhưng mà khi nói đạo giả thì nói đi con đường đạo sáng suốt. Những bậc đại giác cũng có gọi là đạo giả nữa. Thì khi mà con người đi tới cái minh tâm kiến tánh á, thì gọi là đạo giả ha, một người sáng suốt về đạo. Cũng giống như mình trồng một cái quả đạo vậy đó, trồng quả đạo có nghĩa là cái quả đạo mình càng sáng thì gọi là đạo giả vậy đó. Cũng giống vậy đó, thì cái tâm mình nó sáng, khi mà mình phát sáng rồi thì mới gọi là đạo giả. Rồi tại sao nói điển không có giật được, tại sao nói như vậy? Bây giờ mình nghe ha.
Các bạn tu đến ngày nay không nhiều thì ít. Tâm thức thay đổi, hoàn cảnh thay đổi, lần lượt sẽ thay đổi hết. Vì chúng ta tiến về điển giới, trực giác chúng ta khác. Người đời họ không biết điển, họ biết tiền thôi, thì họ phải cạnh tranh, họ phải lao sượt với nhau, dối gạt lẫn nhau. Mình thành thật, sáng suốt, xây dựng, mình mới có cơ hội tận độ quần sanh. Ông Phật là bất cần, bỏ nghiệp, đi tu. Quần áo cũng không có mà, đi tu, không cần biết cái gì hết. Nhưng mà Ngài được người kính nể, còn ông ăn cướp kia, bạc tỷ, người ta không kính nể. Người ta trực, có cơ hội người ta giật của y mà thôi. Ông Phật có đi đâu mà giật của. Vốn không mà, làm gì mà có của mà giật. Có điển thì không ai giật được hết. Cho nên các bạn tu này có điển, thì các bạn cứ vui đi. Chúng ta chung vui, điển chúng ta linh động cả càn khôn vũ trụ. Chúng ta nên chung vui, chúng ta là ánh sáng của mặt đất. Hòa hợp với các giới, cùng tu, cùng tiến, cùng xây dựng, đem lại hòa bình cho mặt đất. Hiểu rõ chính mình là đại phước đức. Chịu tu thì sẽ được tiến.
Đó, tại sao Đức Thầy nói điển không có giật được?
Điển là làm sao mà giật được? Tiền của người ta mới giật được, chứ vật chất mới giật được, chứ điển làm sao giật được?
Thì nói ôm kinh đếm bạc á, là không có giải thoát. Chỉ có ôm điển thì mới không có ai giật được mình thôi. Đó. Khi mình ôm cái của cải á, thì cái đó người ta giật được, người ta lấy được. Nhưng mà mình ôm cái điển thì chắc chắn đó là cái phần hồn của mình, nó đâu có ai cướp giật mình được. Tại nó chết không sao. Tại nó chết không sao. Chết không sao, cái hồn không sao. Rồi câu tiếp theo, tại sao nó ngộ được thầy, nhận được thầy? Cái này nghe kỹ nha, ngộ được thầy, nhận được thầy, chứ không phải là ngộ nhận nha. Giờ mình nghe ha.
Kính thưa thầy, Mai Minh Lên nói rằng khi vừa trực diện với thầy thì cái bà vợ của ông hấp hối đó đã quỳ xuống và đánh lễ thầy ngay, cũng như bà Bô thì bà gặp thầy và bà quỳ sẽ đánh lễ và cũng xin quy ngay và để mà tu theo cái pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp đây. Thì Mai Minh Lên kính thưa thầy rằng biết đâu có thể nào có những nơi khác như ở Toulouse hoặc những nơi khác có người họ sẽ khi mà trực diện được thầy, họ biết rồi họ sẽ quỳ xuống đánh lễ thầy, họ ngộ được thầy, họ nhận ra được thầy và họ sẽ tìm về tu pháp lý vô vi và đó cũng sẽ cứu độ cho họ. Có thể nào có không?
Có chứ, chỗ nào cũng có.
Cái ý mà em lên là muốn nói rằng chỗ nào cũng có, rằng ý mà em lên cũng muốn xin
nhưng
thầy
mà sau này có là cũng như thầy có Madeleine, cũng có thắng sau này rồi họ cũng vậy, đừng có lo, đừng có thấy đó là một cái mình không có thể tới được. Nên Thượng Đế xuống phong chức thầy cũng không có lãnh chức, là muốn sống chung với mọi người để mọi người chung mong. Thầy có thể ở trong bản thể thì các con không có dễ tới gần một bên hỏi chuyện. Còn hồn ở trong bản thể thì các con không có dễ tới đây nói chuyện. Cũng như hồi nãy xuống đồng tâm rồi. Sau này các con tu như vậy đó. Trời gian tại sao có thể cho liền cũng được, nhưng mà cho các con học để nhận, để tiến, nó bảo đảm hơn. Người chưa ở trong thanh điển thấy đó là kỳ diệu lạ thường, nhưng mà trong thanh điển thấy đó là chuyện thông thường. Một ngày phải làm nhiều hơn nữa, nhưng các con được đại phước đức, được sự hy sinh của thầy truyền bá. Đáng lẽ thầy cần làm gì
đó. Ở đây thầy có nhắc tới xuống điển đồng tâm. Anh Bảo có nghe không?
Làm sao?
Giờ mình nghe kỹ chỗ đó ha.
Điển đồng tâm làm sao?
Anh Bảo có nghe không cái đã?
Có nghe nói xuống điển gì đó không biết.
Xuống điển đồng tâm.
Làm sao?
Là giống như tâm tâm tương ứng vậy đó mà. Lúc đó là thầy xuống điển thì khi đó mấy người ở đây tới tự nhiên cái quỳ lại, rồi có người thì nói là thấy thầy, có người không thấy, thấy ở một cái cõi nào đó có cái chị
Đó
Marilyn lên
là
đó.
cái điển của phần hồn thầy xuống đó, nên nó nguy nghi lắm. Tự nhiên là thấy là mình nhỏ bé mà mình thấy cái sự kính nể là vậy đó. Thành ra thầy nói nếu mà thầy ở ở cái phần hồn thầy mà thầy không có xuống cái thể xác cũng khó tới gần thầy lắm, tại cái điểm của thầy nó mạnh lắm đó. Vô thể xác này còn mình còn được gần thầy, chứ thầy mà ở ngoài thể xác thì mình đâu có bao giờ mình tới cái từng điểm của ông được.
Khi mà ông Phật xuống thế đó, đặc biệt hơn những người khác, ông Phật này là mượn cái xác. Nhớ kỹ nha, ông Phật này là mượn xác, hồn mang xác mượn. Cho nên khi mà ông xuống đó, cái thời gian ông xuống đầu tiên là ông nghiêm nghị khủng khiếp lắm. Ông không có nói một cái gì hết, ông rất là nghiêm nghị. Và cái xác đó đã được vô một cái xác khác, ấy một cái phần hồn đó vô một cái xác khác. Mặc dù sau này cái phần vía nó mới xuống, nhưng mà cái phần hồn đó mà khi xuống đó, nó mạnh lắm. Thứ nhất là rất là mạnh, và thứ hai cái người này rất là nghiêm nghị, giữ cái luật như một ông Phật. Cho nên tại sao mình thấy ông Phật đó, khi mà ông xuống đó dắt ông đi ăn xíu mại rồi ông cũng ngỡ ngàng lắm nha. Tại vì tại sao là cái kia, nó là phần ánh sáng, ánh sáng đó là không thể nào, mà cái phần hồn này xuống là cái phần thấp nhất nha, chứ không phải là phần hồn tuốt ở trên trên cao nhất nha. Mình chỉ nhận cái lúc mà ông Phật cũng xuống đó là cái phần hồn thấp nhất, ông vô cái xác. Tại vì á, thầy nói cái phần hồn thông minh cỡ nào vô cái xác là bị hạn chế liền. Cho nên khi mà người đời người ta không biết, cho ông ăn xíu mại, ăn đủ thứ đó, làm cho ông cũng bối rối đó, là tại vì ông chưa từng thấy, ông không thể thấy cho nên ông không hiểu. Và khi ông bắt đầu ông tập đó, thì khi bắt vô ông bắt đầu ông hiểu được mọi người rồi đó, thì khi bắt đầu ông vô, ông Quan Thánh ông nói là ông thầy của con còn sống, con phải đi tìm thầy. Xong nó có mấy ngày là ông đi thấy ông Tư liền. Và khi mà ông học đạo rồi đó, nó rất là đặc biệt ở chỗ là ông rất là nghiêm nghị. Cho nên cái xác ông, cái phần xác của ông Tư nó khác của ông thầy, là tại ông thầy ông mượn cái xác, cho nên ông rất là nghiêm nghị trong cái thời gian ông học đạo. Cái lúc mà ông tu á, trong thời gian đầu ông nghiêm nghị, ông nghiêm luật ghê gớm lắm, ông không có dám ăn cái gì bậy á, ông chỉ có ăn chay thôi, tại vì cái phần hồn đó là phần hồn thiệt. Mà cái phần hồn thấp nhất là phần trung thiên xuống để ông học á, thì khi đó ông dùng cái xác này thôi, thì cái phần hồn đó đó ông làm việc cực lực ghê gớm lắm. Cho nên trong vòng vài tháng là ông xuất đi trở ra, là tại vì ông mượn cái xác người ta để ông làm một cái động tác để ông đi lên, chứ không phải là một cái người tu từ nhỏ giống như ông Phật Thích Ca. Hai cái này khác. Ông Tư cũng vậy, ông Tư là một cái người từ nhỏ tới lớn là cái xác thiệt của ổng. Khi ông bị đài ông xuống, ông bị khổ cực khủng khiếp, tới khi mà ông năm mươi mấy tuổi bắt đầu khám phá cái pháp vô vi này, là thật sự trước đó ông đã tu rồi nha, chứ không phải là không tu. Ông cũng đi tầm sư học đạo, ông tầm dữ lắm luôn, mới cuối cùng mới gặp ông Cao Minh Thiền Sư, rồi tự ông chế ra cái pháp cho ông, là nhờ bên trên chiếu xuống, là do cái gốc của ông căn tiên cốt Phật. Cho nên ông Tư á, cái cách của ông Tư dễ dãi hơn ông thầy, mặc dù ông rất là nghiêm nghị nha, nhưng mà ông Tư dễ hơn ông thầy. Ông Tư cho ăn mặn, ông Tư cho cạo, không có cần cạo đầu cũng vẫn tu được. Ông Tư rất là dễ dãi, nhưng mà ông thầy khác vô xong có mấy tháng sau bắt đầu ông cạo đầu liền, bắt người ta phải cạo đầu, cả lộn với người ta luôn. Có nghĩa là ông Phật ông khác,
Bác ai?
ông bắt ông mầm hớt tóc á, cạo cho ông, tại ông kia nói tóc ông đẹp quá cạo uổng, bắt ông kia phải cạo đầu cho ông. Có nghĩa là ông Phật xuống cái xác khác với ông Tư, ông đi từ dưới này đi lên, ổng là căn tiên có Phật, ổng trở về với cái giới, cái ngôi vị của ổng. Nhưng mà ông Phật này là khác, ông Phật ông mượn cái xác này, ông vô cái xác này, ông mượn cái xác này để ông tu luyện, ông đi ra để ông truyền bá lại cho mình. Cho nên tại sao cái thời gian của ổng nó quá ngắn mà ổng làm được những cái chuyện đó. Và nhớ ông Phật ông khác ở chỗ là khi ông giúp ai đó, cái phần điển ông sử dụng phần hồn của ổng nhiều hơn là phần xác. Khi ông xác ông tới đâu đó là thật sự mà nói, đó là cái xác ông đi, ông kéo đi chỗ này, ông kéo đi chỗ kia thôi, ông mượn cái xác này ông kéo đi chỗ này chỗ kia chỗ nọ thôi. Chứ cái Phật sự mà cái phần mà quyết định á, cái phần mà giải quyết cho mọi việc chỉ là cái phần hồn thôi. Cho nên tại sao cái phần hồn làm việc nhiều hơn cái phần xác là vậy đó, làm việc khủng khiếp lắm. Mình không thấy đâu, mặt cái xác ông tội nghiệp ở chỗ là ông lôi chỗ này ông lôi chỗ kia, mà cái xác này cái xác bệnh tim nữa nha, cái xác này bệnh hoạn rồi tăng xong gì, cái gì cũng có, máu cao cái gì cũng có, thận rồi nữa, những cái bệnh hoạn ở trong cái xác này cũng thê thảm lắm. Nhưng mà giờ cái thời gian đó cái xác thầy nói là cái xác điển, có nghĩa là ông trời ông cho cái xác này nó tốt hơn để cho ông thầy ông đi giáo hóa. Nhưng mà thật sự là cái phần hồn đi giáo hóa chứ không phải phần xác đi giáo hóa, phần xác là giác cái xác này đi thôi. Nhưng mà thật sự là cái phần hồn, phần vía nó chỉ nói những cái phần nào mà mình thấy mình gần gũi được, mình vui vẻ được. Chứ khi mà phần hồn mà thực sự mà xuống rồi đó, thầy nói mà khi mà tam hồn xuống rồi khủng khiếp lắm, mình không có gần được đâu. Cho nên tại sao ông dùng cái phần hồn tại trung thiên là vậy đó, ông nói giống chỉ làm việc tại trung thiên thôi, thì cái phần hồn đó làm việc. Cho nên cái sự tiến hóa, tuần sau em sẽ cho nghe ông thầy kêu mình như thế nào. Cái sự tiến hóa của ông thầy nó đi khác nhau là như vậy đó. Tại sao ông xuống? Tại vì ông mượn cái xác mà. Ông cũng phải lúng túng chứ. Những cái phần giáo lý bên trên đem xuống một lúc lẹ quá thì đâu có dễ đâu. Tại vì ông lấy từ phân hư không đem xuống, thì những cái thời gian nó phải tiến triển theo từng cái giai đoạn một. Chứ không phải làm cái rụp cái Phật ông ra ông giảng hết cho mình hết đâu. Đâu có đâu. Đi từ 72 tới 77, 77 tới 82, 82 tới 92, 92 tới 98 khác nhau hoàn toàn, không có giống nhau gì hết. Và 98 trở xuống là khác nhau nữa. Cho nên đâm ra đó, ông Phật, ông xuống thế gian, sử dụng cái phần điển của một ông Phật nó khác với một cái xác tu từ dưới, với lại hồn đi tu từ dưới đi lên. Thì cái sự nghiêm nghị nó cũng khác nhau. Khác nhau nhiều lắm á, cái sự thay đổi của ông Phật nó khủng khiếp lắm. Từ ban đầu á, nếu mà ông Phật ông giữ luôn cái nghiêm luật đó từ ban đầu á, thì nó khác hơn. Nha. Chữ khác hơn, tại vì khi mà ông đọc cái Địa Ngục Du Ký hay là bốn cuốn du ký là ông thay đổi rất là nhiều cái cách giảng của ông.
Ông phải phải siết nhiều hơn à.
Đúng ra đó, nếu mà thật sự mà nói á, nếu mà ổng không có gặp ông Tư đó thì ổng không học được cái pháp và không được truyền cái pháp, nhưng mà cái cách của ông Tư nó nhẹ nhàng hơn, không cần cạo đầu, không cần phải ăn chay, thì khi đó bắt đầu ông thầy ông lỏng ra, ông lỏng ra chứ đúng ra nguyên thủy mà ông Phật xuống ông khó lắm á. Khó lắm 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 á, ông Phật đâu có giỡn. Ông Phật khó lắm á, ông Phật là cái sự nghiêm nghị ông có là tại bên trên nó đâu bao giờ có cái chuyện gì nói thịt thà trên đó đâu. Trên đó là chỉ có ánh sáng thôi, là cái sự thanh nhẹ. Mà muốn như vậy thì phải có sự thanh nhẹ thì mới truyền bá được. Mà tại vì xuống thế gian là bị cái xác này nè, nó bị ảnh hưởng nhiều tác động bên ngoài. Nhất là gặp ông thầy ông dễ hơn nữa. Ông thầy ông cho mà, ông cho để tóc, ông cho ăn mặn mà. Ông đâu có bắt đâu, ông Tư đâu có bắt đâu. Chứ lúc mà ông đừng có nghe ông Tư nói thôi tôi ký công tra cho ông á, thì ông giữ luôn á thì nó khác rồi. Là lúc là vô vô di là khó rồi đó. Tại ông Tư ông muốn dễ hơn. Ổng là cái cách công tư dễ hơn, cho nên ổng muốn cho mọi người ai cũng làm được á, thì ông thầy ông phải giảng ra một chút. Chứ nếu mà ông giữ từ cái nghiêm luật từ ban đầu là khó à nghe, không phải giỡn nha.
Ông Tư ông muốn cho mình tu tâm, thành ra ông không cần
Ừ.
thiết ngoài, ông muốn tu tâm đi nên nó khỏi cần cắt tóc cạo đầu,
Ừ.
không cần chặt tóc, không cần chặt tóc cả, không nói chặt tóc chứ không phải cắt tóc. Tại
Mà cũng không cần ăn chay nữa, ông Tư là dễ vậy đó.
ông ăn với gia đình, ông ăn mặn quen rồi giờ ăn chay chi nữa.
Mà ông Tư cũng vậy á, tới tới 70 tuổi vẫn còn dục á. Ông Tư nó dễ hơn ông thầy á. Ông thầy là từ nhỏ tới lớn nhớ nghe cái xác mượn, nhưng mà cái xác nó cũng dễ sợ lắm, chỉ có biết nhậu với chơi đánh bài thôi chứ còn dục không nghe ông nhắc nha. Mà tới khi lấy vợ cũng không nghe cái chuyện đó luôn. Có người làm Phật ông khó hơn, cho nên khi mượn cái xác rồi, khi mà đúng ra ông cha mùa có nói là ông thầy sẽ đổi thêm một lần nữa, cái lúc đó năm 1900 mấy em quên mất, 91 hay 90, tám mấy, tám mấy, tám hai, tám hai
Ở
phải
bên
không ta?
Hawaii, đổi cái xác
À,
bên
Hawaii
Hawaii,
đó, tám mấy ta, quên là tám mấy à?
đổi xác người Hawaii ha.
Dạ, không, người Việt mà ở Hawaii. Người Việt ở Hawaii, để em coi năm mấy à? Năm 82, đúng rồi. Cái năm đó đó ở Honolulu á, thầy nói là đúng ra là đổi rồi. Thượng đế muốn rút thầy lên rồi, nhưng mà không có được. Nhưng mà có những cái điều em nghĩ cũng khó lắm. Tại vì đang truyền giảng mới có được mấy chục năm, đều có đủ bao nhiêu hết là đi đổi một cái à. Ở đây nó cũng chơi với á. Cho nên ông Phật khác nha, để ý kỹ, ông Tư với ông Phật khác nhau hoàn toàn. Cái cách của ông Tư khác, ông rất là khó, nhưng mà ông dễ hơn ông thầy. Ông thầy là khó hơn, nhưng mà tới khi mà sau khi ông Tư ông nói cái ông thầy ông đổi cái cách làm. Rồi khi mà tới năm 92 trở đi á, là bắt đầu ông siết lại. Cho nên nó
Mà
có cái...
để là xếp lại nó thành cái tập quán rồi sao không xếp?
Thì đó, cái đó là cái khó. Bây giờ cái tập quán người ta theo như vậy là rất là khó, khó lắm, khó lắm.
Chỉ có người nào thức tâm mà mới tự sửa thôi, chứ nếu không khó lắm. Tại lỡ lỡ thả ra rồi, bây giờ mình muốn ép lại thì nó khó hơn nhiều lắm.
Cũng như ở trong Thánh Hiền Đường của Dương Thiện Sinh, cái anh đó là làm công quả rất là nhiều, làm rất là tốt, và cũng được đệ tử của một cái quán ân gì đó, là đúng ra đó là thành đạo đó. Cái anh đó tu cũng giỏi lắm, nhưng mà bởi vì cái sự thử thách về gái, về người đẹp với lại tiền, là khi đó rớt thì sẽ phải xuống địa ngục, vô cái ti gọi là ti ti thiện á, ti đó là để huấn luyện những cái người tu mà bị rớt. Thì khi đó mình mới thấy ông thầy ông nói vậy nè, có vợ có chồng giống như là ăn hủ tiếu mà thêm ớt tỏi. Có vợ có chồng giống như ăn hủ tiếu mà thêm ớt tỏi vậy đó, tại ông nói kiểu này bà nói kiểu kia vậy đó, ăn sống ăn ớt sống rồi ăn ăn đằng sống nói đằng gió đó, cho nên ăn để chờ với chồng giống như là thêm cái ớt với tỏi. Nhưng mà thật sự mà nói có cái việc đó, cái đó có thật, những người học đạo và muốn thành đạo là nó có cái sự nghiêm nghị dữ lắm, còn như rơi vào những cái điểm rớt đó đó thì phải có những cái tần số khác nhau, đi theo cái tần số khác nhau. Cho nên á, đối với mỗi người đi lên hay đi xuống đều có cái trình độ của mình do mình quyết định nha. Ông Diêm Vương
Tự
cũng có nói.
mình tự quyết định con đường đi của mình mà đâu có
Dạ.
ai bắt.
Không có ai quyết định hết nha, mình tự quyết định mình có rớt hay là lên hay xuống là do mình. Chứ cái mục đích là ông Đại Đế cũng nói là mình cứ gieo cái mục đích đó và giữ cái mục đích đó thì cái mục đích đó nó cũng sẽ thành tựu. Nhưng mà mình phải rốt ráo lắm, mình phải giữ cái nghiêm luật nhiều lắm thì cái chuyện đó nó mới đi tới cái tầng giới thanh nhẹ nhiều hơn. Tại sao nói phải khai minh tâm đạo? À, bây giờ mình nghe thầy nói cái gì ha.
Thanh tịnh minh định rõ ràng và những vị đó đạt rồi, những vị đó làm gì chắc chắn rằng là việc nhiều hơn chúng ta. Chúng ta đi làm việc trong một cơ sở, một ông giám đốc thấy ông đó ăn ngồi không có làm gì, vô dụng, tôi làm cho ông đó không làm, nhưng mà không có ông đó không được. Trong gia đình không có ông gia trưởng không được, trong cái quốc gia không có ông quốc trưởng không được, còn ông còn có con ông chúa kia mà. Trật tự của cả càng không có, luật lệ của trời có. Đừng có cho là luật lệ ông trời không có luật. Nếu không có luật, bạn chịu sống trong thể xác này là luật rồi. Nó giam hãm phần hồn của bạn. Bạn muốn tung bay đi tìm chân lý, nhưng mà bạn không khai khai thông thể xác này thì không bao giờ bạn thấy chân lý. Cho nên trong thực hành, trên lý thuyết không ăn chung gì hết. Lý thuyết như nước đổ lá mô, chúng ta nói đi nói lại đây rồi mọi người về rồi bận rộn, có người này đi nhảy đầm, cái người quánh bài rồi nó cũng quên cái vụ thuyết bên này, nếu nó không thực hành. Cho nên chúng ta mới xác nhận rõ rằng chúng ta có khả năng thực hành, cũng như Thích Ca đã làm, Sư Sư Kỳ đã làm, và những vị đã thành công, Hoàng Thánh đã đánh giặc, mới giáng lâm xuống thế gian, đã tích tâm hướng Phật giới để minh cảm được thiên địa lưỡng nhi hợp nhất, phân giải cho anh biết rằng như thế đó, thế đó, thế đó. Nhưng mà Ngài phải đưa đầu người ta chặt, rồi Ngài mới thấy rõ một phần chân lý. Hoàng Thánh chưa thấy tất cả chân lý, còn Thượng Đế điều khiển Hoàng Thánh. Đức Phật chưa thấy hết chân lý, còn Thượng Đế điều khiển Đức Phật. Cho nên người phàm không hiểu, vung bồi chuyện cao nhất và không thực hành để đi tới, và chỉ trách móc những sự chúng ta không có với tới được, thành ra tự mình gây sự tâm tối cho mình và mê loạn trong nội thức. Rồi thời gian nó đâu có cho phép chúng ta sống hoài để lý luận đâu, phải thực hành để đi đến. Vì chúng ta chủ của cái xác này, chúng ta phải khai minh tâm đạo, là trong đó có luật quân bình của chính mình. Cho nên tôi thấy rằng những vị, những lời nói của anh vấn đáp nãy giờ tôi thấy không khác gì tôi lúc trước. Vì lúc trước tôi cũng dựa trong căn bản của lý thuyết, hỏi người này người kia người nọ, rốt cuộc tôi chỉ câm cái mồm và tôi tù. Tôi mới thấy rằng một phần tự cứu là tôi. Như anh đã có lý thuyết rằng chính vô sanh vô tử, mình phải tự cứu, mình được trọn quyền tự do. Mà nếu mình không thức tâm thì mình không thấy quyền tự do đâu.
Đó, tại sao nói phải khai minh tâm đạo?
Khai minh tâm đạo là khai minh cái sự sáng suốt của mình về đạo á. Thì mình tu mình phải khai sáng chứ, tu mình tu trên con đường này là mình phải tiến, tiến là phải khai trí mở tâm. Khai minh tâm đạo là khai sáng cái tâm đạo của mình, nó càng ngày càng mình càng hiểu con đường đạo nhiều hơn, mình hiểu chân lý nhiều hơn. Mình là người đi truy tầm chân lý mà. Thành ra mình phải khai sáng về tâm đạo mình mới hiểu chân lý nhiều hơn, chứ mình tu mà mình ngồi đó mà mình không hiểu gì hết thì đâu có được.
Tâm đạo khác tâm đời á. Tâm đạo là nói về phần hồn đó, nói hướng về cái luật quân bình của bên trên của mình. Tâm đạo của mình là hướng về cái luật quân bình của mình, hướng về cái phần hồn của mình nhiều hơn, khai minh cái sự sáng suốt của mình, khai sáng cái khai đi khai mở đi cái sự sáng suốt của mình, thì cái phần hồn nó mới đủ cái sáng suốt để nó nhận định mọi thứ. Cũng giống như trước đây em hay nhắc, mình trồng trồng đạo đó, trồng đạo thì được đạo, trồng cái quả đạo đó. Đó là vậy đó. Rồi câu tiếp theo. Chấp nhận sự đau đớn và khinh thường sự đau đớn. Bây giờ mình nghe ha, chấp nhận sự đau đớn là chấp nhận cái gì?
Chúng ta đi vào trong công bằng chân lý, chúng ta phải xét và chúng ta phải thực hành như Ngài. Chúng ta phải chịu khổ, chúng ta phải lập hạnh, chúng ta phải chấp nhận sự đau đớn và khinh thường sự đau đớn và thấy rõ sự đau đớn của chúng ta. Ngài bị chặt đầu nhưng Ngài vẫn sống, hồn Ngài bất diệt, thì chúng ta biết Ngài và Ngài đã phân định cho chúng ta thì chúng ta cũng bất diệt như Ngài, và chúng ta sẽ đồng hành cùng Ngài để tìm chân lý. Thì hỏi chúng ta chịu hành chưa? Nếu chúng ta chưa hành và áp dụng lý thuyết nữa, chỉ hao hơi tổn thiếu và lý trí càng ngày càng lúng bại, tuổi tác không cho phép, chắc chắn là không cho phép. Thì chính ta là người tạo bất bổ ích cho chính mình.
Đó, tại sao nói chấp nhận sự đau đớn và khinh thường sự đau đớn?
Này nói gì Đức Quang Thánh này, nói gì
Đúng rồi, đúng rồi.
đó, thì ông đó, Quang Thánh ông bị chặt đầu á, cho nên ông chấp nhận, ông chấp nhận cái sự đau đớn, ông khinh thường cái sự đau đớn, tại vì ông đã biết cái phần hồn bất diệt rồi, thì ông chỉ lo cái phần dũng chí để tu tiến thôi. Còn mấy người kia là không có hành, chỉ nói, thầy nói hao hơi tổn tiếng, tuổi tác nó không có chờ đợi, tới hồi già nói hết được rồi, mà hành thì không có, thì đâu có điển đâu mà về trời, đâu có thanh điển đâu mà phần hồn thanh nhẹ về trời. Ra đi là hắc bạch không phân minh, như là không biết trắng cái nào đen á, thì quỷ quỷ sứ hắc bạch nó tới nó rước đi, nó rước về cái chốn của tụi nó, chốn của tụi nó ở lại dưới địa ngục. Thành ra thầy nói
Khổ.
mình sống mình phải nhớ cái giây phút mà mình phải lâm chung, là mình phải rời cái thể xác này, cái giây phút đó nó quan trọng, mà mình không sửa soạn thì bây giờ đợi tới đó là trễ rồi.
Đọc kinh khổ á, nếu mà nói nhiều lý thuyết đọc kinh khổ á, thầy
Hào
nói
hơi
kinh
từ
khổ
tuổi tác già rồi nói hết nổi, mà hành thì không có bao nhiêu thì đâu có điển.
tại vì cái này không có hành mà đi 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 đi
Nó
tấn
giống
công
à?
thầy á, đi tấn công thầy đó, nói vừa giải vừa nói vừa giải luôn đó. Thì cái này có cái kinh khổ nha, có nghĩa là phá đạo đó, cái người phá đạo là có cái kinh khổ khủng khiếp lắm. Cái ngục đó cũng gần gần tới ngục A Tỳ đó. Cho nên những người đạo đó, cái điều quan trọng là cái luồng điển mình hướng lên, có nghĩa là hướng tới cái sự thanh nhẹ. Ngoài cái sự thanh nhẹ, ngoài cái sự niệm Phật thì chỉ còn có nghe những cái lời giảng thôi. Những cái lời giảng đó nó cho mình cái sự thanh nhẹ rất là nhiều. Chứ không là như cái trường hợp mà nói lý thuyết hoài, đi tấn công hoài, đi nói đủ chuyện hết. Hồi nãy cũng giống ông kia, ông nói hoài à. Kinh lý, kinh dịch gì, kinh dịch, dịch lý thì thấy ông nói không à, ông
Thành ra lý,
hỏi mà.
lý thuyết nó hợp với lý thuyết đó. Nghe lý thuyết nói thì nó khoái hơn, nghe mấy bạn đạo mà có lý thuyết nói thì nó khoái hơn, tại nó thích về lý thuyết đó.
Thấy cụ khiếu rồi hả?
À, toàn là lý
Cụ
thuyết,
trùng đài
đâu có sự thật đâu.
đi tới niết bàn rồi, thấy thầy, thấy niết bàn rồi, thấy thầy là cực khổ lắm, biết được tình, biết được là muốn thành Phật, một ông Phật không phải dễ ha. Con đi tới là cung Ngọc Hư rồi, con thấy được thầy đi sau con xuống trước thầy xuống sau, tại vì thầy xuống là năm 1956, anh kia chắc là cỡ 55, cỡ anh Bảo đó. Nên con xuống trước thầy xuống sau. Con là Bồ Tát. Thầy nói nó là La Hán, nó chung với Hán. tu thiền dưỡng sinh. Trong này có cái chỗ này cũng được lắm. Bây giờ mình nghe kỹ nha.
Con xin hỏi thầy một câu hỏi thứ ba về dưỡng sinh.
Nha. Dạ. Dưỡng trong tập trên ba tâm đạo cũng có nói gì dưỡng sinh, tu thiền dưỡng sinh. Khi tu thiền đã đạt đến quân mình, mọi người hướng về anh, thì cái sức sống của anh thể càng ngày càng mạnh thêm, sức sống của anh càng ngày càng nhẹ thêm. Cho dưỡng sinh không phải là ăn món này, ăn món kia, ăn món nào để dưỡng sinh. Anh ăn được cái nguyên lý, anh mới thấy cái cảnh sống đời đời bất diệt. Là cái phương pháp tu thiền này nó tới cái dưỡng sinh sau khi tu thiền. Mình thấy mọi người đều là chân lý, sự kích động và phản động đều là âm nhân của mình. Đó là dưỡng sinh. Sống một cách nhẹ nhàng và không bị lệ thuộc. Anh hiểu cái chỗ này chứ? Đó, trong cái kinh Đạo Tâm có nói đó là cái phần dưỡng sinh, tu thiền. Tu thiền mới đạt được dưỡng sinh. Mà nghe nó là anh phải ăn cái này 3 gram, 4 gram, 5 gram chập anh quên sức thành ra không thành dưỡng sinh mà hại sinh nữa. Đúng không? Còn cái này là nó trật tự rồi. Nó trở về trật tự rồi, nó thấy vui. Cái dưỡng sinh khi mà bạn đạo hợp với nhau trong một tuần thấy nó cởi mở thì nó kích động. Rồi người này đem cái sáng suốt, người này đem vào thanh điểm tấn, người kia đem rồi người này được hưởng cái dưỡng sinh trong giây phút đó. Rồi khi mà mình quán thông được nhiều cõi rồi, mình thấy thế ra tất cả đều là chân lý, có gì mà không phải chân lý. Cái ghế này cũng là chân lý, chứ không có loài người đã cấu trúc cho tôi có cơ hội ngồi đây. Cái bàn này cũng là chân lý, cái micro này cũng là chân lý. Đây là dưỡng sinh, tôi sung sướng vô cùng, tôi thấy tôi hưởng hạnh phúc. Khi dưỡng sinh đạt được là hạnh phúc và cảm thấy được hạnh phúc, tức là dưỡng sinh. Đó là cái cứu cánh cuối cùng, thực tế như vậy. Có cái kia dưỡng sinh về thuốc men này kia, cho nên nước cũng là dưỡng sinh. Nói tới nước lạnh cũng là dưỡng sinh. Anh biểu tình những đó, anh Việt Nam biểu tình những đó, 9 ngày có nước cũng không khác, dưỡng sinh. Thấy không? Là nước cũng là dưỡng sinh. Nhưng mà mình ở trong này có nước, lửa, gió đó, khi một thủy hóa không mà tiêu hòa, thì tự nhiên cái sức dưỡng sinh vô cùng. Tự thân. Thế đẹp. Mà không có khó khăn trong nội tâm. Cho nên cuốn Đạo Tâm tôi đã nêu rõ là cuốn Đạo Tâm. Cảnh hóa đây là từ cuốn Quán Tâm tới nội Đạo Tâm, hai cuốn nó sẽ nhẹ, cảm nhẹ hết.
Đó. Thầy có nhắc nữa đó, tu thiền dưỡng sinh.
Nhắc tới hai cuốn Đạo Tâm và Quán Tâm.
Ở đây thầy giải dưỡng sinh hay lắm anh Bảo.
Ừ. Lily nói đi.
Không, anh Bảo nói đi, nãy em cho anh Bảo nghe mà.
Dưỡng sinh ở đây này muốn nhắc về cái sức khỏe của mình đó, khi mình tu thiền dưỡng sinh đó, mình quân bình rồi á, như ông Phật á, thì mọi người đó, người ta hướng về mình đó, thì cái sức sống mình nó nhẹ nhàng hơn. Mình ăn cái nguyên lý đó, mình sống đời đời bất diệt á, thì lúc đó như ông Phật về, ông trở về cái sự quân bình đó, mọi người hướng về ông đó, thì ông nhẹ nhàng hơn, ông có bị lệ thuộc. Ông tu thiền chứ không phải là ăn cái này ăn cái kia mới là khỏe. Ăn cái này ăn cái kia mà ăn bậy thì nó cũng hại luôn. Còn cái này cái mình hợp nhau một tuần cởi mở, mình hợp dưỡng sinh quân bình, tất cả là chân lý đó. Thì chân lý nó mới đem lại cái hạnh phúc cho mình, hạnh phúc là dưỡng sinh. Nước cũng là dưỡng sinh, mà trong người mình nó có nước lửa gió đất, nếu mình nó điều hòa nó trẻ thì mình cũng trẻ đẹp. Người đi nói đi.
Dạ. Câu tiếp theo, chúng ta không ngờ sống trong không ngờ mới ngộ chân lý.
Bởi cũng chúng ta không lệ thuộc nữa, chúng ta không ý nữa, chúng ta phải tự thức tự tiến. Cho nên cái điều đó sau này chúng ta mới hợp lại một cộng đồng sáng suốt, và chúng ta sẽ ảnh hưởng mọi nơi mọi giới ở tương lai. Cụ yên tâm, chuyện ông trời làm từ nhỏ đến lớn tới tuổi này Cụ đâu có nghĩ rằng cụ ngồi đây với chúng tôi, nhưng mà tự nhiên có sự an bài. Chúng ta không ngờ, luôn luôn sống trong không ngờ, thì chúng ta sẽ ngộ chân lý. Nếu chúng ta ngờ trước được thì không bao giờ chúng ta thấy chân lý. Cảm ơn cụ nhiều lắm.
Rồi tại sao chúng ta không ngờ sống trong không ngờ mới ngộ chân lý?
Không ngờ là tại vì những cái chuyện mà ông trời sắp đặt đó, thì mình đâu có biết trước được. Hả? Mình không có biết trước được, thành ra mình sống ở trong không ngờ, là mình sống trong cái tự nhiên và hồn nhiên, thì mình mới ngộ được chân lý, là mình để thả lỏng, mình mới nhẹ nhàng, mình mới hiểu được cái chân lý. Còn nếu mà cái gì mình cũng ngờ trước được, nghĩa là mình tính trước được, thì mình đâu có sống trong cái hồn nhiên và tự nhiên đâu mà mình ngộ được chân lý. Ý nói là cái chuyện gì cũng có ông trời sắp đặt, thành ra cái nhiều chuyện nó xảy tới mình không có thể nào ngờ trước được, tại không phải mình sắp. Chuyện của ông trời sắp tùy duyên tiến hóa của mình, thì mình mới có duyên đạo, thì mình ngộ được những cái giây phút mà học đạo, được gặp ông thầy học đạo, thì cái đó là trong cái tự nhiên và hồn nhiên thôi. Trong bất ngờ thì mình ngộ được chân lý, là mình biết được cái sự thật là không phải là mình quyết định, mà tất cả là do ông trời sắp đặt để cho mình tiến hóa thôi.
Câu tiếp theo, cái ngàn vàng ở bên trên, và thầy có nhắc tới cái đèn lồng và nói với cái nhiên liệu để đốt đèn. Bây giờ mình nghe ha.
Bởi vì tôi đã nói rằng cái lời nói tôi nói không phải là ở thế gian. Tôi dám xác nhận với các bạn không phải là ở thế gian. Cho nên các bạn có thể cảm động và dẫn tiến với tâm hồn. Cái đó là cái vốn của các bạn. Và không nắm cái đó là cái vốn các bạn bỏ liền đi. Bao giờ các bạn có cái ngàn vàng ở bên trên đó, sự quý báu ở đó, nó phải có cái thanh mới tiếp được cái thanh. Bạn có cái vốn, bạn có cái dầu, có cái tim cảm ảnh đốt được cái tâm đăng, cái sáng suốt trong nội tâm. Cái đèn lồng của bạn muốn sáng, bạn phải có cái nhiên liệu đó, các bạn mới đốt sáng được. Nhiều người đem nghe rồi gì họ, rồi lấy cái tấm đè lên làm lộn xộn, mất ổn, không biết thương mình. Ta nói gì với tôi, tôi biết hả? Thì chưa ráng tu cũng sẽ nói ra. Bởi vì kêu tại sao người ta nói sáng suốt như vậy mà mình chưa sáng suốt, là mình có cái đèn chưa thấp thôi. Mình thắp cháy rồi thì mình cũng cái sáng suốt là rọi ra cho mọi người thấy. Mà cái đèn của chúng có mà cũng thiếu dầu lửa, thiếu cái tim. Bây giờ có cái tim có dầu thì chúng đốt lại nó cứ vậy à. Cho nên mình phải lấy cái tình thương, lấy cái sáng suốt, lấy cái nhẹ nhàng là cái nhiên liệu ở bên trên, còn cái nặng là cái nhiên liệu của thế gian. Mà lấy cái nhẹ là cái nhiên liệu ở bên trên, rồi lúc đó tôi thấy cái hương đăng là cái đèn trong nội tâm của tôi nó sáng được. Tôi có bậc thờ Phật, tôi thấy có Phật rõ ràng trong nội tâm tôi rồi. Tôi thấy con ngọc hoàng thượng đế là tôi rồi. Thấy tất cả những cái gì trong đó có trong tim các bạn.
Nãy ông đang có câu nói tất cả mà đau như đau khổ không có thấy gì thì có phòng diễn con đáp cái câu này thì con sẽ nghe một chút con nói trước rồi thì thành cái điểm nó không phải thấy để con muốn nó rồi hai ông ta cũng hơi chấp từng chút rồi nó thì trong cái người lãnh đạo cái nó tự xin lỗi cho tôi xin lỗi
cái đó là cái nội tâm của chú biết rồi. Chú sẽ hưởng cái học phúc đó. Người nào có lỗi là ô trượt, ác trượt, nó mới thành cái lỗi. Mà dám bỏ sự ác trượt, chúng ta tới thanh tâm. Khi chúng ta bỏ cái ác trượt rồi, chúng ta được hưởng. Thấy không? Cho nên nhiều người nó lạy tôi được phúc, nhưng mà tôi lúc đó các bạn lại khổ. Bởi vì cái người tu, nó có thanh điển, nó sáng suốt, và nó chiếu hóa vô nội tâm. Tôi nói chuyện thẳng vô trong con tim của các bạn. Tôi đọc thứ tự trong nội tâm của các bạn. Tôi nói chuyện cho tôi không có lấy cuốn kinh nào tôi nói chuyện. Tôi đọc cuốn kinh vô tự trong tim của các bạn đang đối diện, đang ngồi xung quanh tôi để. Thì các bạn mà chịu bỏ được cái ô trượt thì các bạn muốn được
cái thanh cao là cái vốn căn bản để các bạn đi lên. Thanh cao là liệu để các bạn đốt cái đèn lòng bậc sáng, là cái giao lý vô tận vô cùng.
Đó, ở trong đó thầy có nhắc tới cái nhiên liệu đốt cái đèn dầu của mình, đốt cái lượng đèn lòng của mình, nhắc tới cái hương đăng và nhắc tới cái kinh vô tự ở trong tim các bạn. Cái thời điểm này năm 1977. Trời, anh Bảo nói nha.
Người có nghe hả?
Dạ, cái năm mấy cái năm cũ thì nó khó, tại có nói chuyện. Thật sự của thầy thì không khó, chỉ có ông kia, ông Ngầu là mình nghe khó thôi, chứ ông thầy không có sao.
Ông nói gì?
Thì đó, nãy đó.
Không biết ông nói gì lần dặn, mình không biết ông nói gì.
Ông Ngầu thì ông nói gì kệ ông.
Thì ở đây thì mình chỉ tóm tắt là cái nhiên liệu để đốt cái đèn lòng ở trong trong tâm của mình đó, gọi là cái hương đăng, là cái ngọn đèn ở trong để soi sáng cho mình cái tâm hồn của mình, nó gọi là hương đăng. Nó bên trong á cũng như cái đèn dầu á, mình muốn thắp cái đó, cái nhiên liệu của đó là cái sự tình thương, sự sáng suốt, sự nhẹ nhàng. Cái đó là nhiên liệu của bên trên để đốt cái đèn lòng, đốt cái đèn lòng cho mình sáng á. Thì cái cũng như nếu mà mình đốt được cái đèn đó thì cái tâm mình nó sáng, mình biết đường đi, thì cái đó cũng như là đốt hương đăng. Rồi đọc, thầy nói thầy đọc cái kinh vô tự ở trong tâm của mình đó, thầy ổng có cái sự sáng suốt, ổng nhìn ổng thấu, thấy thấu tâm can của mình, cho nên nó biết được cái chuyện gì ở bên trong mình, nó có ghi trong này hết trơn, câu chuyện của mình ổng biết được. Cho nên ổng nói là trúng tim đen của mình, không mình thế nào mình chạy khỏi. Nhiều người tới không biết á, hỏi thầy mà hỏi lung tung, ổng nói sơ sơ, ổng nói trọng trọng vậy đó, mình trúng ngay cái tim đen với người đó mất hồn nha. Rồi
hồn, nhưng mà đừng giận, có khi có người giận á.
Giận thì bỏ đi luôn, tại vì cái phần trần trược nó đâu có ở với cái phần sáng suốt được. Cái đó cái sự thanh lọc tự nhiên. Nếu mà mình đến tới một cái tâm cầu đạo nó khác, còn mình đến tới một cái tâm mà thách thức á, là cái sự thách thức nó sẽ trở phản lộng lại, nó ngược với mình là mình chỉ dân thôi à. Thành ra cái sự sàng lọc ở trong đạo nó có, trong đời cũng có, mà trong đạo cũng có cái sự sàng lọc tự nhiên. Cái phần nhẹ thì nó ở với nhẹ, mà phần nặng thì nó phải ra đi thôi.
Tại nãy thầy có nói cái nhiên liệu. Vậy nhiên liệu là cái gì?
Nhiên liệu nói rồi đó, cái sự sáng suốt, tình thương sáng suốt nhẹ nhàng ở bên trên đó.
Cái thời năm đó đó thì dùng cái chữ thanh cao.
Thanh
Hả?
cao.
Thầy dùng cái chữ thanh cao là nhiên liệu để thắp cái đèn.
Thanh cao là
rồi
đường biển nhẹ nhàng thôi.
Cái sự thanh tịnh đó. Thì cái phần đó em nghe thì em nhớ là ông chú Ngầu có cái lỗi gì đó. Lúc đó ông thầy ông nói đúng cái chuyện đó, cho nên ông nói là ông xin lỗi đó. Thì thầy nói có lỗi là ô trược, là ác trược. Mà bỏ cái ác trược thì đi tới thanh cao, đó là cái nhiên liệu để thắp cái đèn. Có nghĩa là khi mình thấy cái lỗi của mình ăn năn đó, sau này thầy nói là ăn năn hối lỗi đó, chứ không còn nói cái sự thanh cao nữa. Khi mình ăn năn hối lỗi thì mình trở về với cái tự nhiên của mình, là có nghĩa là cái sự sáng suốt nó trở về với mình. Mà phải ăn năn hối lỗi nha, ăn năn phải sửa nữa nha. Thì khi đó cái phần điển nó mới có sự sáng suốt được. Thì lúc đó mình mới thắp cái đèn của mình được. Và cái đèn đó cũng có lẽ có nghĩa là kinh vô tự đó. Hồi xưa thì tại vì thầy nói là đọc cuốn kinh vô tự trong tim các bạn, nhưng mà sau này thầy nói là trong tâm các bạn. Cái kiểu nói hồi xưa nó cũng khác chút xíu. Câu cuối cùng. Rơi vào điểm nào thì trụ ngay cái nơi đó. Giờ mình nghe ha.
Tu rồi lên trển cũng đi vòng vòng chỗ này chỗ nọ, rồi rơi vào điểm nào thì trụ ngay chỗ đó. Thì lúc đó mình mới xuất phát liên hệ với trung tâm siêng lượng để độ người ta được. Chạy vòng vòng đó rồi nó dốc không được, mất giá trị, không tiến. Phải có thực chất mới làm được việc càng không vũ trụ, không phải chuyện nhỏ. Nhiều người thấy này thấy kia thấy nọ, nhiều người trong mình parasite nhiều, nó cũng thấy ra ký sinh trùng nhiều, nó thấy biến thể những là hình ảnh tùm lum, nó là ký sinh trùng không có tiếng. Xét ra cái thấy rõ ràng thực chất phải hiên ngang dũng mãnh giữa trời đất, không có sợ bất cứ cái gì hết. Sợ mình sai lầm, sợ mình quên thực hành, tức là mình quên mình. Trước khi mình muốn thực hành là mình có một con đường ý chí là mình muốn tiến. Mình đi tới đó mình chán, là mình quên thực hành, là mình không bao giờ tiến. Bị stop nơi đó rồi, không có tiến được. Làm gì làm cũng không tiến được. Quan trọng lắm. Cho nên thấy rõ, mỗi ngày chúng ta ăn ngày ba bữa thì cứ ăn cơm hoài. Ngày nào cũng làm nhiêu đó, mà làm tới chết. Chưa xong gì hết. Còn cái tu mình cũng, soi hồn pháp luân thiền định là cũng ăn ngủ gì hết. Phải làm liên tục như vậy, nó mới có lối thoát. Công chuyện nó rất rõ ràng. Mình tới nửa chừng mình chán cái này, nguy hiểm đồ này kia kia nọ. Không có cái gì nguy hiểm bằng cái lười biếng. Lười biếng là hại tất cả một cơ đồ tâm linh không phát triển. Quan trọng phải có mật thước, phải có trật tự, đời đạo rõ rệt rồi mới tiên thần.
Đã rơi vào điểm nào thì trụ ngay nơi đó. Tại sao thầy nói như vậy?
Không biết. Không biết là nghe trình độ nào, nó tới đâu thì ở như đó thì thôi, chứ không biết thầy muốn nói gì.
Tại vì có những trường hợp đó, người ta, cái khóa này đó cũng nói nhiều về vấn đề xuất hồn lắm nha, cũng đi ra thấy cái này, thấy cái kia, thấy nọ. Cho nên là nãy thầy có nhắc tới cái chuyện mà mấy cái con mà parasite thấy giống như là mấy cái con đó là nó làm cho mình, nó, mấy cái ký sinh trùng nó làm cho mình cảm nhận cái điều này điều kia, nó biến thể nhiều thứ lắm. Thì đó, khi mà cái luồng điển mình đi ra đó, thì thầy nói theo cái trình độ, nó đi chết chỗ nào thì mình trụ ở chỗ đó thôi, chứ không phải là đi lòng vòng, đi chỗ này chỗ kia chỗ nọ, nó đi lung tung. Đó là thầy nói với cái những cái trường hợp đúng nha. Còn cái trường hợp thầy la đó là tại vì cái người đó có thể là không có phải đạt được cái điều đó, mà thấy những cái hình ảnh giả thôi. Cái này có nha, cái khóa đó cũng vui lắm, cái khóa đó có nhiều chuyện vui lắm.
Thấy giả thiếu gì, phần lớn là thấy cảnh giả không à, không có thiệt đâu.
Dạ, cho nên cái đó không phải dễ đâu. Để cho cái bản thể này nó thanh bình, nó nhập định được, để nó xuất ra thực sự đó, nó phải yên bình lắm, nó mới làm được điều đó. Còn mình chưa có đủ á, cái thời điểm đó cũng như em nói hoài đó, thực sự mà nói ông Phật, ổng là một cái sự thanh nhẹ, ổng chỉ là một cái động tác đó rồi ổng đi ra để ổng giáo huấn cho cái chúng sanh này biết được những cái điều đó. Không phải là cái điều ổng nói là áp dụng liền cho mình trong cái thời điểm này, mà nó còn có nhiều trăm năm sau, cả ngàn năm sau nó vẫn còn xài được. Có nghĩa là sau này tiên Phật xuống nhiều đó, thì mình thấy đó, cái chuyện đó nó dễ áp dụng hơn, có nghĩa là cái sự đồng nhất nó nhiều hơn. Chứ còn muốn nghìn năm hòa bình là phải đồng nhất. Tất cả mọi người phải thanh nhẹ như nhau và mọi người đều là tiên hết á, thì cái đó mới đồng nhất được. Thì khi đó mới thấy được là mình đi theo cái sự thanh nhẹ rõ ràng, và những cái điều thầy nói đó, những cái điều mà ông Phật ông nói đều áp dụng đúng hết. Phải nói là như vậy. Còn cái thời điểm mà ông xuống, ông để cái tài liệu lại cho mình á, thì mình áp dụng liền cho mình nó không có đúng, nó không có tương xứng. Ví dụ mình chưa có đủ cái trình độ để mình làm đủ như ổng á, thì mình nói là mình xuất hồn, rồi mình thấy Môn Ni Châu, mình thấy Thánh Thai, mình thấy đủ thứ hết, thấy hết vạn linh, thấy đủ thứ hết, đi tới Niết Bàn, đi tới cõi Ngọc Hư, tất cả những cái điều này đó là do cái người đó nó hướng về cái chuyện đó nhiều quá, thì cái chuyện nó bị dẫn dụ là dễ bị lắm. Cái bị mà dẫn đi ra đó, thấy tầm bậy tầm bạ cũng có, hoặc là mình ngủ, mình ngồi, mình ngủ, mình thiền á, thầy nói là nó ngồi, nó thiền, nó ngủ á. Thiền nó ngủ thì nó thấy đủ thứ á. Tại lúc đó mình cứ hướng về đó hoài thì mình sẽ thấy lung tung vậy đó. Và những cái phần ngủ đó cũng rất là nguy hiểm. Cho nên đâm ra đó, để ý là tất cả tại sao mình thấy cái sự tương xứng, mình thấy cái bản thể mình ra, mình thí nghiệm mình dễ biết lắm. Mỗi một ngày cái sự tiến chuyển của mình tới đâu mình thấy rõ ràng. Nếu mình không có làm đàng hoàng trong cái ngày đó, chắc chắn kết quả nó cũng khác. Cho nên đó, mình không thể nào mình tin một cách bừa bãi được. Cho nên đâm ra con người ta đó, nó dễ biến hóa dễ sợ lắm. Hết cái này cái kia là nó có biến hóa theo cái gì mà ông Phật nói là nói đúng bốc à. Ha, cho nên đâm ra cái đó nó không có đúng. Cho nên thầy mới nói là rơi vào điểm nào thì trụ ngay nơi đó. Có nghĩa là vậy đó. Có nghĩa là khi mà cái phần điển nó xuất ra đó, nó đi theo cái trình tự của nó. Nó ở cái trình tự của nó theo cái trình độ thanh nhẹ của nó. Phải không? Đó anh Bảo.
Đúng rồi, thì trình độ nào nó rơi vô trình độ đó chứ đâu có đi xa hơn được. Nó có cái định luật chứ, cái phần từng giới nào thì nó thích hợp với cái từng giới đó chứ đâu có đi trình độ khác hơn được. Ở trên nó còn gắt hơn với thế gian nữa. Điểm mình chê xích chút xíu là mình không có đi tới cái chỗ thanh nhẹ hơn được.
À, thầy cũng có nói hồi nãy là đi vòng vòng đó. Nó đi vòng vòng chỗ này chỗ nọ, có nghĩa là cái người đó nó bị dẫn đi, nó đi hết cõi này cõi kia, thấy Phật có thấy Niết Bàn, nó nói nó là Niết Bàn, đi tới cung Ngọc Hư, đọc Thiên Đàng Vô Ký là thấy cung Ngọc Hư liền.
Chứ... Bây giờ muốn biết thì chờ giờ phút lâm chung nó ra đi tới đâu thì biết liền. Nếu mà hắc bạch không có phân minh thì biết rồi.
Cho nên cái pháp này nó rất là rõ ràng, mà tại vì cái người bắt kịp nó hay không là cũng phải theo cái thời gian ha, chứ không thể nói được. Bởi vì tại sao ông Diêm Vương ông có nói là mình là luân hồi nhiều vạn kiếp nha, mình luân
Nhiều
hồi
vạn
nhiều vạn kiếp nha.
kiếp, một vạn là 10.000, mà nhiều vạn là mấy chục ngàn kiếp rồi đó.
Dạ, có cây cỏ thảo mộc bởi vì thầy mới nói đó, 7 ức niên là vậy đó, nó tu nhiều lắm 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 cho nên mới
Chắc cũng hơn 7 ức niên.
khi đi ra luân hồi cũng vậy, cũng có 6 nẻo luân hồi. Người kỹ nông công thương thì nhận cái cuốc, còn kỹ sư hay là cô giáo, thầy giáo ha, tất cả đều có. Khi mà đi nhận luân hồi đó, nó có hết.
Nhận quà luân hồi đó.
Nhận quà là khác rồi nha, nhận quà khác, dương sinh có nhận quà, xuống thế xuống dưới địa ngục có nhận quà. Bây giờ anh Bảo nói là anh Bảo đi nhận luân hồi nhận cái
Rồi
gì?
nhận cái gì hả?
Ừ.
Nhận cái viết.
Đúng rồi, nhận cái viết, nhưng mà tại cái thời điểm đó coi viết, nếu mà bây giờ cái thời điểm đó mà có laptop thì chắc nhận cái
Nếu không ở thời điểm này chắc nhận cái laptop.
laptop. Em nhận nguyên cái PC bự bự. Còn cô giáo thầy giáo thì nhận cục phấn đi. Mỗi người có dụng cụ ha, có nhận được sau khi mình luân hồi. Mình là luân hồi nhiều vạn kiếp, nhưng mà cái phần mà xuống từ trên xuống thì rất là thông minh, giống như đức thầy vậy đó, xuống một cái là cái sự sáng suốt nó khủng khiếp lắm, nhưng mà vẫn bị hạn chế bởi cái xác. Cái sự thông minh mình thế nào mình vẫn bị hạn chế bởi cái khác và hạn chế bởi cái xác. Mình cũng vậy thôi, mình muốn tung cái phá cái khám này đi ra đó cũng là một sự khó khăn, không phải đơn giản nha, không phải đơn giản. Rồi em xin cảm ơn quý bạn đạo, em xin kết thúc ở đây, xin tiếp tục phần của anh Bảo.
Rồi, cảm ơn Elise. Bài thư ngõ này tuần này có tựa đề là chân tình. Chân tình tiến hóa tới vô cùng, học hỏi chính mình tâm chuyển tiến, trí triển tâm yên duyên tận độ, dày công tu luyện pháp công thành. Thì cái chữ chân tình này á, thật ra thầy không có, thường thường thầy giảng thầy ít có xài cái chữ này lắm, mà thầy chỉ dùng ở trong cái mục cái 8 trong mấy cái bài kệ của thầy á, thì xài rất là nhiều. Còn ngoài ra thầy ít có xài lắm. Thì thầy nói trong mục bé tám đó, thầy nói là người tu thấy rõ chân tình xây dựng của trời đất thì biết hành tiến tu tâm thanh tịnh. Là cái chân tình này á, là của trời đất, là của ông trời á. Thầy nói quy nguyên diền mối rõ chân tình, là mình trở về cái nguồn cội mình mới biết cái chân tình của ông trời nó như thế nào. Ý thức trời ban rõ giác minh, thực hiện chân tình tự bổ sung trí tâm tiến hóa ý vô cùng, là mình phải thực hiện cái chân tình để mình trở về với ông trời, mình mới hiểu rõ cái chân tình là cái gì. Cái tình yêu chân thật của ông trời nó không bao giờ thay đổi hết trơn, nó vẫn luôn luôn ngày đêm đó phục vụ độ tha đó. Quy hội chân tình trời độ phước, phóng thâu dễ giải rõ phần hồn. Quy hội chân tình trời đổ phước, người người nắm lấy tự truy chân tình, cảm thông thiên địa tự minh. Mình phải trở về mình truy tầm cái chân tình đó, là cũng như truy tầm nguồn cội của mình, truy tầm Thượng Đế. Thượng Đế cũng là tượng trưng cho cái chân tình đó, cái tình thương cao đẹp đó. Cao đẹp tình trời, tâm chuyển tiến, quy hình chân trạng, triển chân tình. Thì ý nói là nó cái tình thương của ông trời, nếu mà cao nhất là tình thương của ông trời, chân tình tiến hóa tới vô cùng, nghĩa là tình thương của ông trời cũng như ông trời luôn luôn tiến hóa tới vô cùng, không có bao giờ ngừng nghỉ hết. Học hỏi chính mình tâm chuyển tiến, thì ông trời ông xuống đây ông ban cho mình một cái cơ thể huyền vi này để cho mình học hỏi. Ở bên trong này nó là một cái tiểu thiên địa, bên trong có gì, bên ngoài có gì là bên trong có cái đó, để cho mình học hỏi cái sự sắp đặt của bên của cái tiểu thiên địa này, và mình phải lo cái nhiệm vụ của mình trong cái tiểu thiên địa này. Và khi mà mình xuống đây á, thì ông trời ông đã ban mình một cái cơ thể huyền vi, và trong đó có ngay cả cái lục trời nó nằm ở trong luôn rồi. Thì nói cái thể xác này nó sẽ giáo dục mình, và mình cần học hỏi nơi đó Cho nên ngày nào nó cũng hạch hỏi mình. Nó hỏi mình chứ, mày còn tham không? Mày còn thích không? Mày còn mê không? Đó, thì nó hỏi mình bao nhiêu đó cả ngày đó. Thì mình trước sau mình cũng mới ở cõi trần, mà làm sao mà không tham, làm sao mà không thích, làm sao mà không mê gì đó. Bởi vậy mới nó hỏi là còn không. Nghĩa là từ từ mình phải giảm không? Nếu mà mình tu sửa là nó phải giảm tham, giảm thích, giảm mê. Đó thì mình mới trở về với cái sự thanh nhẹ được. Thành ra nó bắt mình phải học hỏi chính mình, học ở bên trong mình đó. Thầy nó có cuốn kinh vô tự ở bên trong mình, mình cũng phải học, mình cũng phải xuống đây á, là ông trời ông cài cái luật trời ở trong cái máy của mình, cái máy của mình, cái smartphone của mình đó, thì mình cũng cài những cái ứng dụng này ứng dụng kia với ông trời, ông cài luôn cái luật trời nằm ở đóng rồi. Cái gì mà nó quá trớn á, là nó có cái sự phản động không có tốt, để nó biết báo động cho mình biết là đi quá trớn rồi đó. Thành ra cái gì cũng phải vừa phải thôi. Nhưng mà con người ta vì cái ham, cái thích và cái mê đó, thành ra nó dễ đi quá trớn. Thành ra mình phải học hỏi trong đó, học hỏi chính mình, để chi, để mình hiểu rõ mình hơn, để mình trở về cái vị trí của mình mà mình quên lãng đi, đó là cái chủ của cái tiểu thiên địa này đó, mà mình đi hoài mình đi không tới. Thầy nói từ làm sao mà mình dời được cái phàm tâm của mình trở về với cái chân tâm của mình, mình mới trở về cái ngôi vị của mình là chủ của cái tiểu thiên địa này. Mà cái chuyện đó mình làm hoài mình làm chưa được, cho nên mình cần phải học đạo để mình giảm bớt những cái tham, những cái thích, những cái mê của mình đó, để mình quay trở về cái tìm lại cái sự thanh tịnh của mình. Rồi lúc đó mình mới chắc tâm mình mới chuyển tiến. Mà mình muốn chuyển tiến đó, thì mình phải có một chút thanh tịnh, có một chút sáng suốt để mình thức tâm, mình thấy rõ cái chuyện sai lầm của mình, rồi mình sửa lần lần rồi nó mới chuyển từ từ lên, từ cái chỗ mà động loạn nó tiến về cái chỗ thanh tịnh, từ cái chỗ tâm tối nó trở về cái sự sáng sủa. Thành ra từ từ mình tiến vậy, mình tiến, nó chuyển, tiến nó chuyển, là nó phải đi từ cái trạng thái này tiến tới trạng thái kia. Mà muốn như vậy á thì phải sửa nó mới tiến. Còn mình tu mà mình ù lì, mình nói tôi không có gì để sửa, tôi tánh nào tật lấy rồi đó, giờ mấy chục năm nó cũng vậy thôi, bây giờ cũng không có gì thay đổi hết, thì mình không có tiến. Mình phải nhìn lại, mình thấy phải có cái sự thay đổi từ ngày mình tu tới bây giờ. Mình đã sửa được cái gì, mình đã tiến được gì. Đương nhiên nếu mà mình có tâm hành đó, thì đương nhiên mình phải tiến. Nếu mà mình dốc tâm chăm chỉ mà lo tu đó, thì đương nhiên nó có những cái sự thay đổi chứ không phải. Tuổi tác nó giúp mình, hoàn cảnh nó cũng giúp mình. Nhưng mà mình phải ráng công phu, mượn cái pháp nó cũng giúp mình. Nhưng mà cái tâm mình phải lo tu, nên mới chuyển tiến. Trí triển tâm yên duyên tầm độ. Thì mình tu á, thì phải khai tâm, mở trí. Thì cái trí mình nó phải phát triển, thì cái tâm mình mới yên. Tại sao cái trí phát triển thì cái tâm mới yên? Cái trí phát triển là nó không có còn sống trong cái thiếu trí nữa, là chỉ tham sân si, rồi chỉ có tranh giành, rồi ganh tị, ghen ghét, tự ái, là mấy cái đó là thiếu trí. Thì mình nhờ tu này, cái trí mình nó phát triển ra, nó mở ra, nó ngoài cái này nó còn nhiều cái khác thanh nhẹ cao siêu vĩnh cửu hơn. Cái sự vinh quang nó ở chỗ khác, nó không phải nơi cái cõi đời tranh chấp này, mà mình nhờ lăn lộn trong đó thì mình không có đem theo được cái gì hết, rốt cuộc là mình chỉ bị trì trệ thôi. Thì cái trí mình nó mở ra, mình sáng suốt á, thì mình mới biết lèo lái con thuyền này, nó đi về bến giác, nó mới đi đúng đường. Đi đúng đường mình trở về với cái sự quân bình ở trên đỉnh đầu của mình, mình trở về cái điểm mà mình cần phải đến đó, thì mình đến đó mình ngự đó được rồi, cái tâm mình nó mới là thanh tịnh, thanh tịnh mới là yên. Còn chưa có thanh tịnh hay là vẫn còn bị động loạn của phàm tâm, dây động theo cái sự kích động và phản động của tình đời, thì mình đâu có bao giờ yên. Mình phải trở về với trung tâm bộ đầu của mình đó, thì lúc đó mình mới yên, là thanh tịnh là mới là yên. Thì yên đó, thì mình mới hưởng được cái duyên tận độ của trời Phật. Tại trời Phật chuyển cho mình cái thanh quang hay là chuyển xuống ngay trung tâm bộ đầu của mình. Mà nếu mà mình không có ở đó mà để đón nhận đó, mà mình chỉ động loạn ở trong phàm tâm đó, thì mình không bao giờ nhận được cái duyên tận độ đó mà để cho mình thức tâm mà sáng suốt mà mình đi nhanh hơn trên con đường hành hương. Dày công tu luyện pháp công thành, thì mình thấy cái pháp nó đơn giản, Nhưng mà mình phải dày công tu luyện, cũng bao nhiêu công chuyện đó, cũng soi hồn pháp luân thiền định, cũng niệm Phật, cũng mấy pháp phụ đó. Nhưng mà mình phải luyện, tại vì không phải mình vô người ta chỉ rồi mình làm được liền đâu. Cũng nội về cái pháp không mà mình phải luyện đó. Nội về cái pháp không là cũng phải luyện, là chưa kể tới luyện tâm, luyện tánh ở ngoài nữa là khác nữa. Thì cái pháp của mình đó, mình thấy nội cái soi hồn không mà mình muốn làm cho nó đàng hoàng, tinh tấn là mình phải làm cho nó đúng, rồi mình phải ráng giữ tập trung giữa trung tâm chân mày trong suốt cái thời gian mà mình luyện cái soi hồn. Thì tới cái pháp luân cũng vậy, mình phải luyện cho cái hơi thở mình nó càng ngày càng sâu hơn, càng ngày càng tròn hơn, càng ngày càng nhẹ hơn, càng ngày càng dài hơn. Thì cái đó phải luyện chứ, từ từ nó khai thông, từ từ nó mới thở dài, thở sâu, thở tròn được. Chứ nếu mà nó còn nghẹt, nó còn bị động loạn á, thở đâu có được. Đêm nào mà mình, ngày nào mà mình bị động loạn, tối mình thở nó đâu có tròn đâu, đâu có tốt đâu. Cái hơi thở thành ra phải luyện, phải luyện. Rồi đi tới cái thiền định cũng vậy, muốn cho cái tâm mình nó nhập định, nó yên, phải buông bỏ hết cái chuyện đời mà đâu có phải dễ. Nếu mà trong ngày á, mình không luyện á, thì tối mình luyện rất là khó khăn. Thành ra nói đi nói lại để cái pháp trước, để cho mình biết là trong ngày mình cần phải luyện. Nếu mà trong ngày mình rước rác nhiều quá, tối sơ hồn nó phải giải ra, nó giải ra là mệt lắm. Rồi nếu mà trong ngày mình động loạn quá, tối mình ngồi mình thở nó cũng không có thông, nó không có nhẹ. Rồi tới hồi định mình cũng đâu có định được, mình đâu có buông bỏ một sớm một chiều mà mình giải hết được. Thành ra mình ngồi thiền nó cũng khó định, nó chuyện đời nó cứ lẩn quẩn trong tâm. Thành ra trong ngày mình phải luyện tâm, luyện tánh của mình. Cái tánh mình hướng ngoại, cái tâm mình hướng ngoại, thì mình phải luyện cho nó quay về bên trong. Cái tánh mình nó hơi chạy chạy như là khỉ vậy đó, nó phóng ra chuyện này chuyện kia, thì mình phải kiềm nó lại bớt bằng cách mình bắt nó co lưỡi răng kề răng niệm Phật để nó quay về bên trong. Rồi cái đó phải luyện chứ, mình đâu có nói được ngồi cái luyện niệm Phật không 5 phút mà cũng thấy khó khăn rồi. Mình muốn kèm cho tụi nó luyện như mình, thành ra khi mà mình luyện cái niệm Phật thì nó toàn thân phải phải niệm như mình đó. Chứ này nó mình không phải một mình mà mình tu một mình đâu. Mình tu ở trong này nó đông lắm, mà tụi nó phải tu, đồng tu với mình đó, mình mới đi tới cái chỗ thống nhất, quy nhất rồi, cái ý chí mình mới mạnh được. Còn cái trong này nó chưa có quy nhất, thượng trung hạ, mỗi đứa một ý á, là cái ý chí của mình nó không có bao giờ mạnh. Cái ý chí mình không mạnh thì mình không có như là sắt thép rồi để chọn một con đường đi thẳng trở về, mà mình sẽ bị nó lôi cuốn mình ra chuyện đời, phải tranh đấu với nó hoài. Thì dày công tu luyện cái pháp thì lúc đó mình mới thành công được trên con đường đạo. Chứ nếu không thì nếu mà mình không có dày công thì khó lắm. Rồi tới đây cũng đã chấm dứt cái buổi học hôm nay. Xin thành thật cảm ơn tất cả các bạn đã tham gia.
Cảm ơn, cảm ơn.
Hẹn gặp lại tuần sau ha.
Cảm ơn
vui vui vui
bye bye.
lâu lắm mới gặp, lâu lắm mới nói được chữ cảm ơn, tại vì học trễ quá
là chạy trước
hả? Chạy trước rồi. Cảm ơn, hẹn gặp tuần sau
nha.
Bye
tuần sau.